tại vì mình chạy vòng vòng bữa nay mình tu kiểu này, ngày mai mình tu kiểu kia, mốt mình tu kiểu nọ. Tại vì cái gốc là mình không hiểu là thường mình tu mình muốn không vọng tưởng, muốn được thanh tịnh thì xài cái gốc mình đã xài, mình tu hoài không thanh tịnh thì mình sẽ đổi cho tới thanh tịnh, lâu lâu được hơn lại thanh tịnh là mình tưởng cái đó đúng, rồi mình dính nó một hồi lại không thanh tịnh là mình lại đổi. Các ngài không phải lấy thanh tịnh làm gốc mà lấy cảm ứng làm gốc, khác mình không, lấy cái cảm tình làm gốc để cảm ứng với nhau. Giống như mình là người nghèo, Phật là giàu, mình là người ở trong tù, Phật là người là vua, thì mình nhờ Phật để giúp mình ra khỏi tù thì phải cảm ứng không, chứ không phải là mình thanh tịnh. Mình cần thanh tịnh là khác, là nhiều khi mình ở trong tù cũng thanh tịnh nữa. Mình không phải muốn ở trong tù, mình muốn vãng sanh, cho nên là cái gốc thường là mình sai rồi. Mình sai mình đi một hồi là mình lùng bùng hết. Phải không? Thấy chưa? Thường là mình, tại vì mình cứ nghĩ là không vọng tưởng là thanh tịnh, niệm Phật là thanh tịnh. Mình cứ nghĩ là mình muốn cho mình thanh tịnh. Thanh tịnh thì đúng rồi, nhưng mà đạo này không phải là cầu thanh tịnh, mà cầu vãng sanh, cầu cảm ứng. Mà cảm ứng cái tịnh đó nó không giống như cái tịnh người thường nghĩ. Nó không giống như cái tịnh mà mình đã từng nếm qua. Cái tịnh mà cảm ứng là nó cao quá. Nó không phải là buồn, nó không phải là vui. Nó là tịnh mà, làm sao buồn vui được. Nó không phải là an lạc. Nó không phải an lạc nữa. An lạc là, nó an lạc là nằm trong thất tình. Yeah. Dẫn đi luân hồi, an lạc là cõi trời rồi. Nó không phải an lạc nữa.
Yeah.
Nó là giải thoát. Nó không có nằm ở trong cái pháp của cái cảm tình con người, mà nó là tịnh mà. Nhưng mà cái đó là phải cảm ứng mới thấy được. Giống như niệm Quán Thế Âm mà niệm tới cùng cực thì sẽ thấy được là con sẽ tai qua nạn khỏi. Cảm ứng mà. Cái cảm ứng mà biết con tai qua nạn khỏi đó, nó không phải thường đâu. Nó an bình lắm. Nó là chắc chắn giải thoát. Chắc chắn hết khổ. Thì nó khác là cái thanh tịnh của mình. Thanh tịnh của mình vẫn còn khổ, vẫn còn nguy hiểm. Thấy không? Khi mình cộng được thanh tịnh, mình lại giận mình. Còn người ta không có biết thanh tịnh hay không, mà có cảm ứng hay không. Có cảm ứng là ta yên tâm xong rồi. Còn thanh tịnh hay không là vấn đề không có cần biết. Thành ra nó khỏe. Có bữa nó thanh, có bữa nó không. Là chuyện của nó, nhưng mà mình đã vãng sanh thì cãi nó chứ. Để thành mình khỏe. Chứ mình không có cầu nó thì mới khỏe được. Nó là như vậy. Thì khỏe nó mới tịnh được chứ. Không lo nữa. Còn mình lo tu không được rồi mình khổ rồi. Cái đó là một cái rắc rối lắm. Mình lo mình tu không thành là mình không có tin rồi. Còn cái này là tính mà. Mình tin là mình tu để cho mình tin mình vãng sanh. Bây giờ mình tu mình cứ nghi ngờ và không biết vãng sanh được không. Thành ra nó chướng rồi. Còn người ta là chắc chắn tôi vãng sanh. Đó là tin mà. Cái tin đó mà đã làm ra được rồi đó thì nó mới có cái tịnh đó làm sao đó. Nó mới bình yên được. Tại vãng sanh là sẽ bình yên. Đó nó mới là tịnh. Nó mới là tịnh tông. Nó mới là tịnh niệm, tại vì tin chắc. Thì tin đó mà đã được á, có nghĩa là phải cảm ứng rất nhiều. Cũng như mình ở tù, mà mình muốn nhà vua ông dắt mình ra khỏi tù, thì mình phải nói chuyện với ông cỡ nào, mình phải tiếp cận ông, phải làm thân, phải thương tới nào, tới chừng nào mình tin là ông sẽ cứu mình. Cái niềm tin nó sanh ra. Phải sâu xa lắm, chứ không phải thừa sơ mà mình tin được đâu. Tại vì mình chưa quen, chưa thân, mà sao mà cứu mình được. Thì tới mức nào đó mình biết chắc chắn cái người này giống như cha ruột của mình, sao bỏ mình được. Giống như cái tình cảm nó sâu hơn cha mình, sao bỏ mình được. Thì mình tin sanh ra là mình ở trong tù, nhưng mà mình biết mình thoát tù. Thì cái đó là tin. Tin nó sanh ra, tin sanh ra thì nó mang là tôi không còn trong tù nữa. Thì cái nguyện mà đi ra khỏi tù đó, nó mới sanh ra. Chắc chắn tôi muốn đi ra khỏi chỗ này, tôi không muốn ở đây nữa. Thì hai cái đó nó thành lập á, thì cái tiếng Phật hiệu nó bắt đầu nó mới dễ sợ.
Yeah.
Hai cái nó đi trước tâm mà, nó phải dùng tiếng Phật hiệu không đâu. Dùng tiếng Phật hiệu không thì không đi tới chỗ này được. Không thể nào làm được. Suốt đời cũng không biết cái này. Nhiều khi mình niệm mấy chục năm không biết được. Tại không có tin sanh ra. Mình không có nghĩ cái niềm tin nó quan trọng vậy. Các bác hiểu không vậy? Khó không?
Dạ khó.
Cái này phải nghe 3 năm. Nghe cho tới thuộc lòng thiên cho thấm nhuần. Cái này sẽ quên, nghe rồi về sẽ quên. Cái này là phải huân tập lâu ngày chạy tháng mới được. Thật vì sanh tử là phải huân tập lâu năm nó mới thành. Cũng như là cái người nguy hiểm thì muốn cầu thoát hiểm. Còn cái người không nguy hiểm thì đâu có cầu được. cái người khát nước thì mới đi tìm nước, người no ở đâu đi tìm. Nhưng mà chúng ta ở đây là nguy hiểm mà không ai thấy nguy hiểm hết, thì đâu có cầu giải thoát làm chi. Mặc dù niệm Phật nhưng mà cũng chưa có phải là người cầu, mà phải huân tập cho tới mà mình lúc nào cũng cầu giải thoát kìa. Cái đó lâu lắm mà phải cần minh sư chỉ điểm thì mình mới làm. Còn thứ mà mình không có huân tập cái tâm này thì mình là người an an bình hưởng phước mà đâu có cầu. Thành ra là nó không tha thiết được, nó không thành tâm được, nó không giống được. Rồi khi mà mình đã hưởng phước thì cái cảnh bên ngoài nó vô tâm. Còn cái người khát nước đi tìm nước thì cảnh nó vô không được. Nó là nhiếp trọn sáu căn lại đây khó lắm. Giảng ra thì biết không phải dễ. Tại vì nếu mình là người không khát nước thì nhìn hoa, nhìn cây, nhìn màu xanh màu đỏ nó vô hết à. Sao mà ngăn nổi. Còn mình đi tìm nước thì không có nước là chết. Thì hoa nào vô nổi, cây nào, màu nào mà mình biết nữa. Thành ra người mình mới thanh tịnh được. Tại vì mình đang khát nước. Nhưng mà mình luyện sao để mình khát nước thì không phải dễ. Cái vấn đề nó không phải dễ rồi. Đó là người thứ thiệt á. Người thứ thiệt là không có cần phải ai dạy hết á. Tại vì nó không nhiễm nữa. Cái tim nó là vậy mà. Nó vô cái thế của nó. Thành ra nó tu dễ. Còn người của mình nhìn cái gì dính cái đó. Muốn không dính á, thì nó lại lên một lớp. Muốn nữa. Thêm một lớp khổ là muốn nó không dính mà nó lại dính. Thì nó hai cái rắc rối. Một cái là tự trách. Một cái là nghiệp chướng. Nó sanh ra rồi khổ. Rồi tức mình. Rồi quyết tâm. Quyết tâm đã vượt qua. Gặp lại dính. Tại anh đâu phải người khát nước. Anh phải là người khát nước thì nó không dính được. Khát nước mà không có gì phải đào cho kiếm cho được mới được. Phải có nước mới được. Thì là cũng như là người trong sanh tử mà muốn gặp Phật vậy đó. Không gặp là không được. Thì nó sẽ vô này đó. Không gặp là không được. Không gặp là chết đó, là nguy hiểm. Thì cái đó là tâm thức. Thì từ đó bắt đầu đi vô nội tâm đó là nó đã đúng rồi đó. Thì vậy làm trọn đời, làm cho thuần thục luôn vậy. Ngày đêm đều làm cái này.
Nói một hồi chắc hỏi hết hỏi rồi phải không?
Thí dụ nữa. Thí dụ như ở trong đạo tràng ai cũng niệm Phật giống nhau hết, tiếng Phật hiệu. Người nào cũng niệm 10 tiếng, mười mấy tiếng một ngày. Nhưng mà có người vãng sanh, có người không. Có người phẩm cao, có người thấp, có người thanh tịnh, có người rối. Tiếng Phật hiệu giống nhau. Tại cái tâm. Cái tâm suy nghĩ khác nhau. Cái tấm là cái gốc. Nhưng mà không để ý, cứ để ý cái tiếng là cái gốc. Để ý tiếng Phật niệm nhiều, niệm cho không loạn tưởng là cái gốc. Mà không biết, cái sai biệt là cái tâm. Chính phẩm sen sai biệt là cái tâm. Phàm thánh sai biệt là cái sự suy nghĩ. Sở dĩ người ta là cao tăng, tại trong tâm ta nghĩ cao hơn mình. Nghĩ thanh tịnh hơn mình. Nghĩ không có nghiệp chướng, không có tội lỗi. Nghĩ toàn là quang minh thì là cao tăng. Mà cao tăng mà nghĩ tham sân si liền thấp liền à. Xuống một cái là thấp chủng luôn á. Cao hay không là do cái tâm bên trong suy nghĩ. Cái người đó đức hạnh hay không là do cái họ suy nghĩ cái gì. Nó thành ra đức hạnh. Thành ra phẩm sen cao thấp và vãng sanh hay không là do sự suy nghĩ bên trong. Không phải là tiếng Phật hiệu giống nhau hết á. Nhưng mà nó khác. Công đức nó khác. Phẩm sen nó khác. Có nhiều khi niệm cả đời không vãng sanh. Tại trong tâm nó không phải là cầu vãng sanh. Không phải là cầu giải thoát. Không phải là người khác nước. Mà nó nghĩ những chuyện khác. Thì đi niệm cả đời mà khác người ta. Còn người ta... Cái người ta trong ở bên trong mà nó chuẩn đó thì nó cao lắm. Nó đi xa lắm. Tại vì trái tim và cái tư tưởng bên trong là cái gốc để sanh muôn pháp mà. Thiện hay là ác, vãng sanh hay là cõi trời, cõi người, địa ngục đều là do cái sự suy nghĩ bên trong mà làm nền tảng. Là một tâm sanh mười pháp giới. Là tâm làm, tâm là. Tâm này rất quan trọng. Cái sự suy nghĩ của ta rất quan trọng mà ta không có kịp để ý. Ta nghĩ dịch một cái là mất công đức, là khổ, là tạo ác nghiệp. Nghĩ đúng một cái là công đức nó tới, không tưởng tượng được đâu. Mà nó là, nó quá nhiều niệm trong một ngày. Nó cứ trôi như vậy mà, nó đâu phải là một niệm cho mình thấy được. Nó trôi quá nhanh, cho nên phải cẩn thận lắm, thì nó mới vô đúng được. Phải là người khát nước thì mới vô đúng được. Người khát nước thì toàn kiếm nước. Mà mình nói, người sợ khổ sanh tử toàn kiếm là kiếm Phật. Thành ra trong tâm toàn là Phật, nó mới cao, nó cao lắm. Chưa có niệm ra tiếng nó đã hơn mình rồi. Tại trái tim cảm ứng mà. Nhiều khi nói chuyện cũng là Phật không vậy. Tại trái tim mà. Trái tim khát nước nói về nước không à. Nói về nước không à. Nói khác không được. Chừng nào mà hết khác rồi mới nói quả khác được. Trái tim nó vậy cho nên tư tưởng nó vô đó hết. Thành ra là luyện cho tới lúc nào cũng là con nguy hiểm. con phải cầu Ngài, Ngài mới có thể giúp đỡ con. Không có ai đỡ cho con nổi hết. Cái sự nguy hiểm này không ai cứu nổi. Bây giờ con hết đường đi rồi, con không còn cách nào hết, chỉ có Ngài thôi. Thì người mà suy nghĩ được như vậy á, thì bắt đầu mới biết Ngài là quan trọng cỡ nào, bắt đầu mới nghĩ tới làm thân, thương, mến, muốn ở gần, muốn Ngài giúp đỡ, nó mới thành. Có thế mình còn được đi á, thì không bao giờ vãng sanh được. Hay anh còn được đi, anh đâu cần Ngài. Tại vì phước nó che anh rồi. Anh nghĩ là anh còn tốt lắm, còn nhiều phước báo, còn nhiều phương tiện lắm, thì chưa có cần tới Ngài. Trong tâm đâu cần tới Ngài. Tuy niệm nhưng mà để cất dành, để dành vậy. Chưa tới nguy hiểm, chưa cần tới sinh vậy. Thì cái cảnh dần nó vô. Nhìn cái gì cũng vô rồi. Anh rồi khổ, mất hết tất cả.
Thì cách đây khoảng 2 tháng có một người bạn hỏi con là làm sao để mà có tín có nguyện, rồi làm sao để mà tăng được tín nguyện.
Đầu tiên phải có căn lành, phải tin Phật trước. Phải tin Phật không sai, Phật là có năng lực cứu ta. Nếu không tin đó là chịu thua, hết dạy được. Không tin sao mà được. Phải tin là nguy hiểm niệm Quán Âm sẽ có tai qua nạn khỏi. Cái người đi biển thì sẽ chứng minh rất là rõ đó. Nhiều người kể cho Hiếu nghe lắm, mà Ngài Ấn Quang, Ngài Hiếu Văn kể nhiều lắm. Thì phải tin là cái lực của Bồ Tát rất sâu, thì Đức Di Đà cũng vậy. Thì tin được như vậy rồi đó, thì bắt đầu phải nghe Pháp, phải có người dạy để khai thị, còn không mấy không biết cách để phát khởi cái tâm. Tại mình là người khác nước, mình không biết, phải có người dạy cho tới chừng mình thấy rất rõ mình là người khác nước kìa. Còn mình chưa hiểu mình là khác nước, thì sao tu được? Phải có người dạy cho mình, cho mình thấy rất là rõ mình là người khác nước. Thì mình mới cần nước cỡ nào. Còn mình chưa thấy mình khát nước mình sao tu được.
Đức Phật, Đức Thầy dạy cho tụi con là làm thế nào để trở thành người khát nước.
Người khát nước là sống ở trong cõi đời, thấy vô thường nhanh, thấy luân hồi khổ sợ, không có đường thoát. Tưởng tượng cái ngày lâm chung thì không có ai cứu nổi, không có cách nào thoát được, sẽ vô bào thai à. Không có ai cứu nổi đâu. Không có ai có năng lực, chỉ có Đức Di Đà thôi. May làm sao mà có Ngài, chứ không có là không biết làm sao. Không có Ngài làm sao đây? Không biết làm sao mà ta thoát được. Thì cứ nghĩ bây giờ lâm chung đi, thì sẽ biết ai cứu đây. Một chút, 2-3 giây nữa chết là ai cứu đây. Chỉ có Ngài thôi, thì lúc đó là khát nước rồi đó. Khát nước là cần Ngài rồi. Sẽ thấy rất cần Ngài. Cần Ngài là khát nước rồi. Còn bây giờ chưa chết thì chưa cần, chưa sợ. Bây giờ thí dụ động đất nó sắp tới thì liền cần à. Rất cần Ngài. Cần Ngài thì cái tâm tự nhiên duyên sâu vô Ngài. Sâu vô cho tới A Di Đà Phật, mà niệm sâu vô cho tới là đang suy nghĩ về Ngài, cầu Ngài tiếp dẫn con. Con nguy hiểm rồi. Con tới cái chỗ này mất cái mạng này rồi, giữ hết được rồi. Chút xíu nữa là không còn ở trong cái thân này nữa đâu. Thì cầu Ngài. Cầu cho tới yên tâm là tính nó sanh ra. Cầu cho tới là chắc chắn hoàn sanh này. Tại vì cầu mạnh lắm thì nó mới tới cái chỗ này được. Chắc chắn có hoàn sanh. Thì cái tính nó sanh ra. Thì muốn hoàn sanh thì cái nguyện nó liền ở đó à. Thì mình phải tin chắc hoàn sanh. Thì cái nguy hiểm đó là hết sợ rồi. Tai qua nạn khỏi rồi. Không sợ nữa. Nó lấy mạng ta không sao. Tại ta chắc chắn hoàn sanh này. Hiểu không? Bỏ cái mạng này rồi. Tại vì vậy thì cái tính nó sanh ra, cái nguyện nó sanh ra. Nhưng mà khi cái tai nạn nó hết á, thì mất hết. Hết đi đường tu. Vọng tưởng điên đảo trở lại, không cách nào mà chế phục được. Bắt buộc phải trở lại cái trạng thái một chút chết nữa mới làm được. Bắt buộc phải lấy cái tâm thức trở lại, còn một chút sửa rồi chết á. Bởi vì ngày hôm qua dạy chữ tử là như vậy. Đó là bí quyết mà. Nhưng mà người học đạo không có biết làm sao mà sử dụng được. Phải nghe giảng. Nhưng nghe giảng vậy một năm là biết rất rõ, thì bắt đầu mới hạ thủ. Từ từ mới quen được. Chứ không biết làm sao đây. Làm sao tu được đây. Tại vì khi tai nạn qua là liền rối, liền vọng tưởng, ai cũng bị. Không thắng được. Nó đưa cục kẹo mình mê. Đưa tiền mình mê, đưa danh lợi mình mê, đưa cái gì mình cũng mê. Đưa vô là mình chết, tại vì nó vô tâm mình được. Thì vô tâm bắt đầu phân biệt cái này tốt, cái này xấu, bắt đầu là nguy rồi đó. Bắt đầu nó theo cái dòng đó rồi. Bắt đầu phân biệt ra, bắt đầu công đức, đây là tội, bắt đầu nó chia phải làm này, phải làm này, phải làm này, thành mất hết tất cả vãng sanh, mất hết nước rồi. Còn cái kia người ta chưa có kịp sanh ra cái gì để lo cái gì là đúng, cái gì là sai. Bây giờ là Phật thôi chứ không có cái gì cứu được. Dù cho sai với đúng không có quan trọng nữa rồi. Các pháp thế gian đều không quan trọng. Tại nó không phải chỗ này. Chỗ này nó không còn pháp thế gian nữa. Không còn cái gì ai là đúng hay là sai, ai là phải hay là quấy. Cái nào là cái nào không còn nữa. Chỉ còn làm sao cứu con. Thì cái đó nó phải là con thơ nhớ mẹ. Lòng thành chân thành niệm Phật. Nó là nhất hướng chuyên niệm. Nó là một lòng cầu giải thoát. Nó là buông xả vạn duyên. Nó là tất cả đó. Nó là tất cả bài giảng ở chỗ này. Nó là tất cả luôn. Mình đem cái bài giảng này, mình lấy cái chỗ này sẽ biết. Nó nằm ở đây hết. Mà nó là thiệt. Nó là tâm của ta. Không phải suy nghĩ, không phải học. Mà là tâm của thức của ta. Chứ không phải mình nghe giảng rồi mình bắt chước được đâu. Không phải như vậy. Mà tâm của ta khác nước thiệt. Nguy hiểm thiệt thì nó mới ra được. Chứ nghe giảng lãnh hội thì nhiều khi mình nghe các ngài giảng là mình cũng có thể nói lại được. Nói lại rất giống. Nhưng mà không phải. Tại vì sao? Tại vì mình chưa phải là người khác nước thì cảnh trần sẽ vô. Người sáng mắt nhìn sẽ biết. Người sáng mắt nhìn sẽ biết người nào đang khác nước, người nào không khác nước. Nhìn nó biết liền à. Mà người không sáng mắt á, thì có biết người khác nước là người gì đâu. Làm sao phân biệt được? Chỉ thấy các ngài nhắm mắt suốt ngày mà không biết tại sao mà làm được. Không hiểu. Tại anh có khát nước đâu mà anh hiểu. Anh khát nước anh sẽ biết. Anh không nhắm mắt không được. Nó là như vậy mà. Còn mình lăng xăng mà tưởng là mình hiểu đạo. Nếu mà hiểu đạo thì làm sao lăng xăng được. Tại làm sao mà lăng xăng? Tại vì nó là khát nước mà. Không có kẻ hở nào mà cho anh làm cái khác được. Thì nó buông xả là thừa rồi. Nó không có cần phải buông xả nữa. Tại nó không có kịp. Giận nó cũng kịp giận nữa. Một hồi đã để về Phật. Cầu Phật cho qua cái nạn này mới giận. Giận cũng để qua bên. Đúng không? Tại vì nó gấp quá rồi. Giống như là Phật gọi là cứu lửa cháy đầu. Đó các vị có nghe. Như con cá nằm ở trong nồi nước. Thấy không? Có nghe không? Con cá nằm trong nồi nước thì làm sao mà còn cơ hội nào mà ganh tị chướng ngại nữa. Mà nếu mình giảng về pháp chướng ngại ganh tị là không có phải rồi. Chỗ này không phải giảng cái này đâu. Nó không phải là pháp đối đãi rồi. Nó là pháp cứu mạng. Tu hành để cứu mạng mà. nó cao hơn một cấp. Nó không có vô phân tích nữa đâu. Nó là tâm pháp rồi. Nếu mà vô chỗ đó thì nó sẽ giống y chang vậy đó. Thì luyện cho lâu, cho thành luôn vậy. Mình nghe pháp, mình phải suy tư về thế gian này nhiều một chút, là nó vô thường, nó nguy hiểm. Cái gì ở đây nó không có phải là cái nương tựa được. Ta hết đường đi, không còn lối thoát. Ta không còn đường đi. Cái người không còn đường đi thì mới cần Phật. Người mà còn đường đi thì sẽ ráng vùng vẫy. Làm sao mà có thể cần Phật được? Tại mình còn nước uống. Mình sẽ lấy nước của mình uống. Nước mình uống không cứu được. Mình còn phước là mình còn muốn xài cái gì của mình, bảo vệ cho mình, thì mình sẽ không có cần Phật. Mà không có cần Phật thì mình cứu mình không nổi. Thành ra mình tiêu. Còn cái người kia là hết đường đi. Phải thấy cho tới hết đường đi, mình không còn đường để đi, thì nó mới vô được. Phải không? Phải cái người hết đường đi tu giỏi hơn mình, phải không? Không biết người đó là thông minh hay là không thông minh, tu mới đây hay tu lâu năm, không biết. Nhưng mà họ hết đường đi, họ sẽ vượt qua mặt mình hết. Nhiều khi mình tu mấy chục năm, họ mới có hôm qua, họ cũng qua mặt mình nữa. Tại họ là cái người hết đường đi. Thì họ cầu Phật, không mình chịu nổi đâu. Họ tha thiết lắm. Nhiều khi mình còn đường đi, mình tu lâu mình còn đường đi, mà mình còn được thuận duyên. Nhiều khi làm cái gì cũng thành công hết, thì mình đâu có cầu Phật nữa. Mình chết. Làm gì cũng được hết rồi. Thì mình lo làm công đức chứ. Mà nhiều khi bên trong đó mình lẫn quẩn, mình tưởng đây là vãng sanh. Nhưng mà nó mê rồi. Nó là phước báo rồi.
Nếu mình không có được thuận duyên thì sao thưa thầy?
Nếu mình không thuận duyên thì tu cũng không được luôn. Phải nhờ cái phước kiếp trước. Phước kiếp trước và sám hối kiếp này. Nếu không có thuận duyên thì cơm cũng không có ăn nữa. Sao mà có thời gian học đạo, ai dạy. Làm sao tới chùa. Thành ra không biết gì hết. Nếu không thuận duyên thì chùa còn không biết nữa. Thì làm sao mà tới đạo được. Dù cho tới nghèo khổ, nó khảo quá, bệnh hoạn đầy thân hết, cũng không tu được. Phải có phước báo. Nhưng mà phước báo nhưng mà phải cẩn thận. Tại phước thì là đúng rồi. Nhưng mà nếu không khéo thì lại không thấy được khát nước nữa. Bởi vì Phật là thái tử mà phải bỏ là tại khát nước. Nhưng mà phước rất là thâm hậu. Nhưng mà bỏ là tại khát nước. Là tại thấy ra bốn cửa thành. Rồi muốn thoát sanh lão bệnh tử là khát nước đó. Muốn thoát cái đó quá thì mới nhập định được. Mới đi tìm được. Tìm tới quên ăn bỏ ngủ. Tìm tới không biết cái gì nữa đó.
Rồi mình sám hối như vậy là mình lễ Phật hay là mình niệm Phật, cái nào nó sẽ...
Sám hối là tâm mình. Sám hối nó có nhiều tầng cấp. Với người sơ cơ thì người ta phải lạy Phật, người ta phải nghĩ cái lỗi để ăn năn không làm nữa. Nhưng mà chưa khát nước thì sẽ làm nữa. Cho nên không phải là chân sám hối. Anh sẽ làm nữa tại anh bị nhiễm. Anh bị cảnh trần vào tâm, anh không chống được. Cũng như một cái màu vàng màu đỏ, anh sẽ phân biệt anh thích cái nào. Khi anh thích anh sẽ phạm. Một hồi anh sẽ phạm, anh tham vô à. Anh sẽ bắt đầu ganh tị chướng ngại, anh sẽ phạm giới. Tại vì anh không thể giữ được trong cái pháp đối đãi này, nó không có lối thoát ở trong đây. Cho nên nếu mà người khác nước nhớ Phật thì là chân sám hối. Tại nhớ Phật tàn Phật không à. Làm gì có màu xanh màu đỏ để phân biệt. Nó gấp quá thì nó mới là sám hối. Nó mới thật sự nó tẩy ra hết rồi. Nó không còn liên hệ với ta nữa. Ta là người nguy hiểm. Ta trong cái tơ mành nguy hiểm, quá nguy hiểm. Ta đang cầu Phật, gấp quá, không kịp để ý mấy cái này. Thành ra trong tâm nó quang minh, nó không có cái tội nữa hết rồi. Nó sạch hết mà nó tự nhiên. Nó tự nhiên lắm. Nếu nó không tự nhiên là mình dùng cái ý thức vô, sự trí tuệ vô, một hồi nó lại phạm cho thôi. Nó không phạm thì nó sẽ cao ngạo, nó sẽ chướng ngại người ta, sẽ khinh người, khinh đời. Nó đi lạc rồi. Nó, khi mà có hiểu biết vô, nó sẽ vậy, nó quỳ lắm, nó sanh ra. Hai pháp đối đãi mà một cái thương người ta, cái ghét người ta, một cái khinh, một cái kính, nó sanh ra. Rồi một hồi mình thấy mình xấu. Mình ghét người ta là mình xấu liền vậy à.
Nói chung là nếu mà mình khởi cái vọng tưởng của mình đó, là nó dễ.
Là mình sẽ phạm, mình sẽ phạm, mình sẽ đi sám hối hoài vậy đó. Tại vì mình không có chế ngự được nó. Chỉ có người khác nước thì mới không chế ngự mà được. Không cần chế ngự nó. Tại hãy chế ngự nó là chưa biết tu rồi. Tại vì không thể, cái chuyện này không thể làm được. Vốn không có thể làm được. Mà mình cố gắng mình làm thì thử đi thì biết. Thử mấy chục năm cũng thua. Tại nó không phải là cái chuyện có thể làm được. Anh cố gắng anh sẽ thấy. Ủa tại sao người ta tu được mà tu không được? Cứ nói tại mình nghiệp nặng. Làm gì có chế ngự nó. Cũng như cái người mà người ta thích đi học, ta muốn đi thi cho đậu, thì cái lúc ta học thi người ta sẽ không có vọng tưởng khác đâu. Ta tự thoát mà không biết, mà thi xong rồi mới vọng tưởng. Nó đâu cần chế ngự, cái lúc đó nó tự nó thoát được. Nó không biết là mình đang chế ngự hay là có vọng tưởng, tại vì cái chuyện nó không có trong tâm, nó mới sạch. Còn mình đã muốn chế ngự là vọng tưởng rồi, làm sao sạch được? Cái muốn chế ngự là vọng tưởng, còn khi nó không biết, nó mới sạch được chứ, nó mới thật sự là hết. Nó không biết tới, không biết mới là hay. Còn biết mình đang vui là hết vui rồi. Nó biết vô là nguy. Nó không biết. Cái này khó lắm à. Phải là người thiệt, thứ thiệt mới nếm được cái mùi vị nó. Đừng suy nghĩ vọng tưởng. Làm sao làm được? Phải cái người tu hiểu biết đường tu mới biết. Cái này không phải. Các ngày không bao giờ kêu mình chế ngự nó. Các ngày kêu mình nhớ Phật. Nhớ cho tới nó không sanh ra được. Đâu bây giờ kêu mình dẹp nó mà anh nhớ Phật. Cho tha thiết đi, nó sẽ không sanh ra đâu. Phải là giảng vậy không?
Lúc đó mình chỉ còn có một cái hình ảnh đó thôi.
Đúng vậy. Tại mình hết đường đi rồi. Mình cần ngài quá. Thì thành ra mình thoát. Nó là con thơ nhớ mẹ. Nó là một lần cầu sanh. Nó là nhất hướng chuyên nghiệp. Nó là chân thật cầu giải thoát. Thì nó vô cái thế đó thì nó mới được. Thì trong tâm nó toàn là những cái pháp Phật và Tây Phương không à. Tại vì chỉ có Phật với Tây Phương mới cứu con được. cũng như mình gặp nạn mà mình mong cái người nào có thế lực giúp mình vậy đó. Trong tâm mình toàn cái người đó không ạ? Còn người thường không gặp nạn mà muốn nhớ cái người nào khó quá, làm sao nhớ được. Cho nên nói nhớ Phật rất là khó khăn. Tại anh chưa cần Ngài, anh không nhớ được đâu. Anh muốn nhớ hồi cũng quên. Còn khi cần Ngài là khỏi cần, không quên được. Mà sao quên nổi, đang cần mà sao quên được. Hiểu không? Cho nên thành dễ. Còn mình cố gắng mình nhớ, một hồi nhức cái đầu, bể cái đầu luôn cũng quên. Phải có người khai thị rồi mình mới lần mò vào cái tâm thức của mình. Mình mới biết cách. Còn mấy mình không thể nào hiểu được. Mình cứ thất bại thôi. Tại vì mình cứ nhắm vào vọng tưởng mà tu. Người ta nhắm vào Đức Phật, còn mình nhắm vào vọng tưởng. Mình sợ nó lắm. Cho nên là mình thất bại rồi. Tại mình nhắm vào nó là mình lạc đường rồi. Cái pháp của mình không phải là vọng tưởng hay không vọng tưởng. Không có cần biết. Tại vì nói là tinh sâu nguyện thiết, tán tâm niệm Phật, hạ phẩm hạ sanh. Đó là ngày ngủ ít nữa. Vọng tưởng còn rất nhiều mà hạ phẩm hạ sanh.
Nhiều khi con ngồi niệm Phật cũng nghĩ là con nhớ Phật, nhưng mà chút nó mất.
Đúng rồi. Tại vì cái khát nước mình không mạnh thì nó sẽ mất.
Là cái nào cho mạnh thì?
Đó. Vậy nên nó đâu có phải là dễ dàng. Đây là thật vị sanh tử. Chữ thật đó không ai làm được. Cho nên không có ai vãng sanh là như vậy. Chữ thật đó không ai làm được. Ta là giả sanh tử thôi, giả bộ thôi. Thì người ta chỉa súng vô đầu nó mới thật được. Các vị thánh, những vị cao tăng, tuy là đang sống bình yên mà thấy mình là con cá trong nồi nước sôi mà, thì nó mới thật được. Chúng ta chưa có trí tuệ đó thì lúc nào cũng nghĩ mình nhiều phước báo, cho nên tu phải học nữa, phải học nhiều lắm. Các vị đó để chị Hiếu lấy cái bài chị Hiếu đọc cho quý vị nghe sẽ hiểu sâu xa lắm, nhưng mà chị Hiếu đọc sẽ thấy cái này là thánh Phật Bồ Tát để lại cho thế gian những pháp này, phải có duyên mới gặp. Không có mấy thì người thường làm sao mà biết được. Đâu có phải pháp suy nghĩ mà hiểu được. Pháp này pháp chứng đắc mà. Pháp này pháp giải thoát mà. Không phải là người, không phải là thánh hiền trao lại thì làm sao không có thể suy nghĩ ra được. Ông là bác học không biết được cái này. Nên là tâm thức mà. Phải là người chứng tâm mới biết. Phải không? Phải là người thành tựu về tâm linh mới biết nó. Chứ người thường sao mà hiểu được. Mà mình là Phật tử mơ mơ rồi vô, đây là pháp của Như Lai để lại mà làm sao không biết được. Người phàm sao mà biết, làm sao mà suy nghĩ ra được. Thường suy nghĩ vô là chết với vọng tưởng liền. Vô là chết ngắt liền, không có gỡ ra được. Làm sao mà hiểu được. Rồi muốn gỡ cái vọng tưởng nó hoài riết là thôi, đi làm phước cho rồi, niệm Phật cho qua ngày vậy. Chứ làm sao bây giờ. Tại vì không có cái pháp này. Nếu không có thánh hiền dạy thì sao mà biết được? Không thể biết được. Phải đọc sách của chư tổ mới biết. Mà phải lâu năm. Từ từ rồi mới mở trí tuệ. Phải từ từ. Bởi vì gần, nếu mà có một vị cao tăng mình gần, tới lúc mình sẽ biết. Biết tại sao Ngài nhắm mắt được, Ngài không bị nhiễm. Ngài sẽ dạy. Ông làm thì ông sẽ thấy nó là pháp của Như Lai vậy mà. Ông sẽ hiểu. Ông hiểu rồi ông sẽ làm được. Còn không hiểu thì... đập nát cái thân này thì cũng không biết làm sao mà làm được. Đừng có nói suy nghĩ bể cái óc luôn, cũng không biết nữa. Phải không? Không làm được. Bởi vì mới biết là ân đức của Phật Bồ Tát cỡ nào. Tại vì mình không biết đường đi đâu.
Nhiều khi con cái đầu nó rộng rộng lắm rồi. Nhiều khi không thấy như là không nghĩ gì hết. Khi thì nó đầy ắp hết như vậy là...
Hai cái đều không đúng. Không có nghĩ gì hết thì làm sao cảm ứng. Giống như người khát nước, không nghĩ tới nước nữa thì làm sao đây? Làm sao mà tìm được nước? Tại không nghĩ gì hết là thanh tịnh. Cho nên nó mới là tai họa như vậy đó. Không nghĩ gì hết thì anh không nghĩ nước luôn nữa. Thì làm sao đây? Mà tới chừng nghĩ thì nghĩ quá nhiều. Rồi không biết sao mà dẹp. Tới chừng dẹp được nó vô chỗ không có cái gì. Hai cái đều không đúng. Phải không? Yeah. Khi mà niệm cho tới đắc lực thì nó lại vô chỗ không có cái gì. Rồi một hồi mệt thì nó lại đủ thứ chuyện nó sanh ra là lại niệm cho đắc lực vô cái chỗ không có cái gì. Hai cái đều khác. Yeah. Chân hiếu chân. Yeah. Chân hiếu là đang loạn cũng là cũng nhớ Ngài. Khác không? Yeah. Đang loạn chứ không cần Ngài. Khác không? Lúc nào cũng là cần Ngài. Thì con không đủ sức, Ngài giúp cho con. Thấy không? Chị Hiếu nói gì rồi muốn rơi nước mắt luôn. Được tưởng con không đủ sức mà. Hai trạng thái đều không giống. Cái là không có suy nghĩ gì A Di Đà Phật không. Một cái là nghĩ rất nhiều mà cũng là A Di Đà Phật. Cũng không phải là người khác nước nữa.
Tại vì nhiều khi đó thầy con lễ Phật rồi con nói xin Phật giúp họ con để mà cho con có ngày trung tâm con. Tại vì nhiều khi con nghĩ rằng là con không có ấy, thành ra con cứ lễ luôn cái ngài ơi ngài giúp họ con lễ lễ ngài giúp họ con để cho con tu hành tinh tấn được quý đời của con ngài mà con lâm chung con được tự tại bản sanh mà cứ làm biết như vậy. Thành ra con nói không biết có vọng tưởng không, nhưng mà
cái đó đúng rồi đó. Tại vì lúc mình nhờ Ngài nhiếp thọ cho mình đó, thì Ngài đang ở với mình. Mình đang ở chung với Ngài đó. Mình giống như ngồi kế vậy đó. Giống như ở gần vậy đó. Nói chuyện với nhau, thương mến, nghĩ tưởng. Thì lúc đó Ngài đang ở trong tâm mình. Mình cũng ở trong tâm Ngài. Hai người đang nghĩ với nhau. Hai người đang suy nghĩ về nhau. Thì đó là Đại Thế Chí Niệm Phật Liên Thông Chương. Hai người đang suy nghĩ với nhau, người mẹ nhớ người con nhớ người mẹ. Ở trong tâm thức hai người đang nghĩ với nhau, thành đạo cảm ứng. Nếu mà mình đang nghĩ, mình đang sinh Ngài, đó là Ngài đang trong tâm mình. Mà cái chữ sinh đó mình không đọc ra, mình đọc thành A Di Đà Phật. Cái chữ A Di Đà Phật là chữ sinh rất là vi diệu, không cần đọc cái khác. Nhiều khi cô phải đọc cái khác mới sinh được. Người đã biết người ta đọc A Di Đà Phật là sinh rồi, còn sinh cái gì nữa. Nhưng mà người không biết đọc A Di Đà Phật không thấy là sinh. Chị thấy cái chữ đó rõ, phần mình nghe rất là phần mình nghe rất vui. Cái chữ này chữ từ cõi lòng con xin Ngài, đọc cái tên Ngài. Cái chữ xin đó thành ra chữ A Di Đà Phật. Hiểu không? Thật chứ không phải là xin. Giờ mình đọc cái khác á, thì cũng được, nhưng mà nó không bằng cái chữ A Di Đà Phật. Chữ A Di Đà Phật là Đức Bổn Sư dạy mình xin là đọc cái này. Nó hơn, mà nó công đức viên mãn lắm. Cái chữ xin của mình là nó sơ sài lắm. Cái sinh này nó mới là lợi hại. Thì mình theo thì mình mới biết. Cô làm vậy đúng rồi đó. Thì cô tưởng là vọng tưởng. Tu là vọng tưởng. Tịnh tông xài vọng tưởng. Là nhớ Phật. Không vọng tưởng sao vẫn sanh được. Phải khát nước. Khát nước là vọng tưởng mà. Không có vọng tưởng là tốt. Từ cái chỗ đó mới nguy hiểm. Từ chỗ đó người ta hiểu lầm nhiều. Anh không vọng tưởng gì hết thì không khát nước. Làm gì có chuyện mà ra bốn cửa thành. Đi cầu đạo làm gì? Đi cầu giải thoát. Cầu giải thoát là vọng tưởng mà. Có cầu rồi. Không cầu sao mà giải thoát được. Phải cầu trước. Chỉ nào giải thoát xong mới hết cầu, mới vô cầu. Bây giờ bỏ cái cầu đó luôn thì không biết làm sao. Chưa đi nó vứt cái bỏ cái cầu đó rồi. Không có cầu minh sư cũng không gặp được, chứ đừng nói pháp giải thoát. Không, tất cả đều phải cầu. Cầu cho tới thành Phật rồi mới hết cầu. Bây giờ mình muốn thành Phật liền, bỏ cái cầu. Bỏ mình chết giữa đường luôn, mình chưa tới nhà mà dứt vứt cái cầu đi rồi. Cho nên là phải dùng vọng tưởng. Mà vọng tưởng mình là vọng tưởng chân chánh. Nó là chánh niệm. Là niệm. Niệm là vọng tưởng mà. Mà nó là chánh. Nó không phải tà niệm đâu. Nó là Phật. Tại cảm ứng. Tới chừng vãng sanh rồi Phật mới dạy mình không cầu nữa con. Dạy cái pháp vô cầu là bát nhã. Thì đó xa lắm rồi. Bây giờ phải cầu, dùng cầu để mà đi. Lúc nào cũng phải suy nghĩ. Không ngừng suy nghĩ. Ngừng là chết. Ngừng là hết khát nước rồi. Ngừng làm sao mà tới gần được. Làm sao ở chung được. Cũng như mình muốn tới cái chùa nào đó, mình phải nghĩ cái chùa đó nhiều lắm rồi. Mình suy tư rồi trên đường đi mình cũng nghĩ tới rồi mới tới. Còn nếu mình không có nghĩ cái chùa đó là mình tuy có đi mà không có tâm vậy chứ. Nói là như vậy. Cho nên là trong tâm toàn là Phật. Đó là nó là vọng tưởng mà. Nhưng mà vọng tưởng này không phải thường đâu. Vọng tưởng này đi ra sanh tử luôn à. Dùng cái này cảm ứng đạo giao đi tới ngày vãng sanh. Trong tâm toàn là Phật. Là suy nghĩ. Mà suy nghĩ Phật. Suy nghĩ về nước. Còn nếu mà ngừng suy nghĩ không biết cái đó như thế nào. Nhiều bên thiền người ta cũng chê cái đó nữa. Thì chuyện Hiếu nói sơ sơ thôi. Nếu không có nghĩ gì hết thì công đức cũng biết sao mà tới với mình nữa. Mình phải nghĩ thiện nó mới tới được chứ. Mình không nghĩ gì hết thì như cục đá vậy. Khó khăn lắm nó mới tới với mình được. Không biết làm sao mà sanh cái thiện ra được. Bồ Đề Tâm nó cũng chết luôn ở trong đó, nó không sanh ra. Pháp cầu giải thoát không còn nữa. Thì như cục đá, cục đất vậy. Còn cái kia là công đức, bồi đắp công đức, trí tuệ. Nhưng mà nó cũng còn trong cái vòng chưa phải là chứng thánh. Thì phải tu cho tới chừng nào cái công đức trí tuệ, cái nhớ Phật nó rụng xuống rồi đó, nó không còn năng niệm nữa, liền chứng tam muội. Cái đó mới là đúng. Đó là Ngạn Quang nói đó. Tu cho tới năng niệm không còn, là cái tiếng niệm Phật và cái tâm nhớ Phật cũng không còn nữa, mà Phật với mình thành một thể, thì liền chứng đắc. Đó là nhất tâm bất loạn này. Lúc đó mới biết là vô niệm, là không có cần suy nghĩ nữa. Nó là trụng luôn cái ngã này rồi, chứ còn gì mà nghĩ nữa. Nó là một thể rồi. Nhưng mà hiện tại ta phải xài nó. Nếu mà bỏ liền bây giờ thì mình dùng cái bộ não, mình cái sự hiểu biết mình đi bỏ nó, thành ra mất công phu, mất hết. Thành ra bắt đầu vô là phải dùng tư duy suy nghĩ để mình đi tới cái chỗ không còn suy nghĩ nữa, là nhất tâm bất loạn. Là cái chỗ đó chừng nào tới cũng được, tại ta đi nửa đường thì ta cảm ứng. Ta vãng sanh hạ phẩm rồi, ta cần gì mà phải đi tới chỗ xa như vậy. Ta đi một cái là Ngài liền đón ta mà. Bởi vì 10 niệm vãng sanh là vậy. Hễ mà anh nghĩ tới Ngài, thì bây giờ động đất là anh đi liền vậy, anh không có sợ động đất gì chứ. Chết bây giờ đi bây giờ, ta đang nghĩ tới Ngài. Đó là 10 niệm vãng sanh rồi. 10 niệm vãng sanh là đem vô cái thực tế mà làm. Hiện tại là 10 niệm, con đang niệm, con đang nhớ, con đang mong. Thì bây giờ là giờ phút con vãng sanh, tại vì con chắc chắn vãng sanh. Nó động đất là con đi liền, nó mất cái mạng này con liền thoát. Thì cái niềm tin sanh ra, cái nguyện sanh ra, thì là chắc ăn như vậy. Cho nên là tin vãng sanh. Còn nếu mình chưa tin mình vãng sanh là mình mù mờ lắm. Không biết vãng sanh nổi không, rồi mình rớt rồi đó. Tại mình chỉ biết tu thì nó mới bị như vậy. Người ta tu phải lúc nào cũng chắc chắn vãng sanh. Tại vì thế sao? Tại vì bằng chứng là đang nhớ rất là sâu xa, làm sao vãng sanh được. Bằng chứng là trong lòng con đang nhớ Ngài, con đang cầu Ngài. Đó là bằng chứng cho mình thấy mình vãng sanh. Còn mình không cầu, không nhớ, thì sao vãng sanh được đây? Giống như mình không cần thế lực nhà vua nữa, thì ai giúp mình đây? Còn lúc nào cũng nhờ thế lực này mà, mình sợ cái gì nữa? Thành ra là cái người đó sẽ thấy là nếu mà không nhớ Phật thì là nguy hiểm, mất mạng rồi. Thành ra là đặt cái đó quan trọng quá. Cho nên người ta ráng, người ta làm mấy chục năm để không có quên nữa. Ta làm cái này, tại người ta biết buông này ra là nguy hiểm. Nhiều khi chiều nay chết làm sao, không buông được. Thì lúc nào cũng nhớ là lúc nào cũng vãng sanh, là chắc chắn vãng sanh. Buông ra là nguy hiểm. Bắt đầu mới tính một ngày như vậy, từ sáng tới tối, lúc nào là nhớ, lúc nào là quên. Thì mới biết là cái xác suất vãng sanh bao nhiêu. 12 tiếng nhớ được bao nhiêu tiếng. Bắt đầu mới ngồi tĩnh tọa. Phải nhớ cho nhiều, phải nghĩ cho nhiều, thành phiến mà thành một cái khối nhớ Phật. Tới mà ngủ mớ thì cũng là Phật không vậy. Tại vì cái tâm thức nó, mấy chục năm nó làm cái này, nó không nghĩ khác nữa. Nó không nghĩ cái gì nữa, nó nghĩ cái này để cho nó thuần mà. Nghĩ Phật không để cứu mình. Thì nghĩ riết rồi nó sẽ thành ra suốt ngày, suốt đêm, lúc nào cũng là lúc vãng sanh. Nào cũng là lúc vãng sanh. Còn bây giờ ta tu chưa chắc thì đã hiểu được. Tu nhiều lắm mà không thấy được. Phải có duyên nữa, phải có căn lành nữa.
Dạ, ví dụ như tụi con nghe Pháp, nói bây giờ tìm thiện tri thức khó, thôi mình đọc sách của các tổ như là Ngạn Quang. Dạ. Nhưng mà tụi con, như con nghĩ, thí dụ như bây giờ con có cái duyên, con có được sách của Ngài, đọc được, nhưng mà làm sao con hiểu được? Những cái không phải dễ.
Có người chỉ, không dễ đâu. Phải là đệ tử của Ngài nhiều kiếp đọc thì nó quả mai, tại vì Ngài mất rồi. Yeah. Mình phải tới cái người đang sống đó thì mới dễ. Cái người đã mất thì văn tự nó có thể nó làm cho mình khó khăn. Giống như mình viết sách để lại cho hậu thế họ đọc, nó không biết nói gì đâu. Yeah. Nhưng mà tới gặp mình đó thì khác. Nó khác à? Yeah. Tại vì mình nhìn cái người đó, người ta đang thắc mắc cái gì, mình có thể giải tỏa. Còn yeah, mình viết sách là phải viết chung chung hết tất cả mọi người. Nó không đúng cái chỗ cái người kia hỏi nhiều. Yeah. Thành ra học rất là khó khăn. Còn mình tới minh sư thì nhiều khi không cần nói nhiều, cứ sinh hoạt chung rồi sẽ nhìn thấy được. Yeah. Tại sao mà thầy không bị phan duyên? Thì ví dụ lâu ngày mình sẽ hỏi chứ. Thì yeah, các ngài sẽ nói à, hãy mà khát nước là hết phan duyên. Còn khi nào ta mà còn ta quên ta khát nước thì ta sẽ phan duyên. Ta khát nước rồi sao phan duyên được? thì hơn thì có thể không hiểu, nhưng mà bữa nào khát nước thiệt á, khát nước ngoài đời á thì sẽ biết anh đi tìm nước cỡ nào, anh sẽ hiểu. Thì anh biết cái bài học đó, đúng rồi, vãng sanh tu hành là nhiếp tâm là này, chứ không phải mà ngồi đó mà cố gắng cố gắng sao làm được. Phải ngồi tĩnh tọa nhiều nhiều năm, học kiết già, học nhắm mắt lại không làm được. Tại người ta học cái tâm chứ người ta học không cái tướng bên ngoài. Cái tướng bên ngoài làm giống vậy, nhưng mà cái tâm bên trong, cái lõi nó phải giống thì nó mới ra cái đó được. Cái người mà thích cái gì đó mình nhìn sẽ khác cái người không có thích. Cái người mà thích đó, họ bỏ công sức nhiều lắm, họ tỉ mỉ cái đó lắm, họ suốt ngày không quên cái đó. Người không thích đó, không nhớ được. Nó là đạo lý nó như vậy mà. Còn mình muốn tập nhớ mà mình không thích thì nó khó quá. Sao mình tập được? Phải có chút căn lành. Sao mình tập giống được? Nhưng mà khi mình được rồi đó là mình dễ quá chừng là dễ. Phải không? Chứ mình khát nước thiệt thì làm sao mà quên vọng tưởng rồi gì? Tôi đâu có muốn quên gì đâu, tưởng nó vậy mà dễ quá chừng là dễ.
Thầy trở lại chuyện con hỏi thầy nãy thì về con làm như thế nào vậy đó, không
Trần Hiếu đọc bài này thì tổ dạy cho cô. Cô sẽ biết là người xưa ta tu làm sao. Có thể là khó lắm mà Trần Hiếu sẽ giải thích thì sẽ hiểu được là cái người xưa người ta vào chùa người ta gặp thánh á, những cái vị thánh dạy cái gì. Tu hành không có gì đâu giải quyết cái sự sanh tử của mình, đó là khát nước. Không có gì hết, tu hành là để giải quyết, đừng đi đầu thai nữa, không có gì lạ đâu. Trong lòng nghĩ cái này, đó đầu tiên nghĩ cái này, giờ làm sao thoát sanh tử, không đi đầu thai nữa. Khi mà cái sự sanh tử này mà giải quyết xong rồi đó, thì bắt đầu mới hiểu là những cái lời Bát Nhã hay là những cái lời cao siêu trong kinh văn bắt đầu mới hiểu. Tại vì cái tâm mình đã thoát được nó rồi. Rồi hiện tại mình dùng cái bộ não mình đi học nó sắc tức thì không, buông xả rồi giải thoát rồi thanh tịnh, không có giống gì hết trơn. Tại vì sanh tử mình chưa giải quyết xong, mình nói cái này, cái này là người ta giải quyết xong rồi mới nói, mới hiểu được nó. Ta chưa giải quyết xong sanh tử, ta nói nó, mà vẫn sợ. Động đất đó là sợ liền, bệnh một chút là sợ, mất mạng rồi. Tại ta là cái người đang nguy hiểm mà đi nói cái chuyện mà người ta đã hết nguy hiểm mà sao mà được. Nếu như mà cái chuyện sanh tử này không giải quyết chưa xong đó, đại khái là ở trên ngài nói đó là cái người mà giải quyết xong cái chuyện sanh tử rồi đó thì cái tâm của ngài mới hiểu được là xưa nay không một vật của tổ lục tổ được, sẽ hiểu được. Ở trong chỗ không một vật đó cũng không có người hiểu, cũng không có người thoát sanh tử, không có người giải quyết, không có cái ngã, không có người nhận cái lời nói này, không có người hiểu lời nói này. Tất cả đều không có đâu thì mới hiểu được chẳng nghĩa thiện chẳng nghĩa ác của lục tổ. Trời ơi, cái người bây giờ cứ đem chẳng nghĩa thiện chẳng nghĩa ác tưởng là không nghĩ cái gì thành nó xa ngàn dặm, để không nghĩ cái gì vãng sanh còn được nữa. Cái chỗ mà chẳng nghĩa thiện chẳng nghĩa ác là phải không còn tự kỷ nữa, không còn thấy có ta học đạo, không còn thấy đạo để ta học, không thấy chứng đắc, không thấy nữa thì mới biết không nghĩa thiện không nghĩa ác. Cho nên là cái này là cái pháp chứng đắc của lục tổ, nhưng mà người ta hiểu không hiểu, người ta vô ta tưởng là ta không nghĩ gì hết thì sẽ giống lục tổ. Ông không nghĩ gì hết mà sanh tử còn nguyên. Ngài không nghĩ gì hết mà thoát sanh tử. Thì thoát sanh tử là trạng thái nào thì ngài Hữu Vân nói sẽ có 32 ứng thân, đó là người thoát sanh tử. Ứng thân như Bồ Tát Quán Âm mới được. Chưa có 32 ứng thân thì sinh còn xa lắm. Cho nên nói chuyện mà học Bát Nhã thoát sanh tử thì mình cũng có phần rồi. Mà mình cũng đừng suy nghĩ là sắc tức thì không, không nghĩ thì không ngã. Mình đừng có nghĩ cái đó, tại cái đó không phải là nghĩ mà được. Mà phải tu tới không còn cái ngã này mới được. Cái đó xa lắm, phải tới chứng tam muội của mình thì mới hiểu được nó. Cho nên cái đó đừng hiểu nó, để nó đó đi. Đừng có để suy tư nó. Tới cái chỗ mà tu tới chỗ mà không nghĩ thiện không nghĩ ác là cái năng niệm này đã hết rồi đó. Nếu như mà mình đã tu tới giống như tam muội rồi, nhất tâm bất loạn rồi, thì ở trong đó đó không còn nói Phật Pháp hay là thiền hay là tịnh hay là cái gì đâu. Tất cả những cái đó không còn để mà để nói nữa đâu. Nó là đã thành rồi. hiện tại chưa thành mới nói nhiều như vậy đó. Sự thật ra là khi mà đã được tam muội rồi là nó là một thể của tâm của Phật rồi, mình không hiểu được đâu. Cho nên cái đó là để chứng đắc chứ không phải để hiểu. Đừng có suy nghĩ gì nó, mình tu tới nơi mới biết. Bây giờ người tu hành đó thì phải hướng vào tâm, thấu suốt hết cái nguồn tâm này. Nếu như mà không hướng về tâm để thấu suốt á, thì cứ hướng vào cái tâm trần lao, vọng tưởng phóng túng, sanh ra vọng kiến, sanh ra hiểu cái này, hiểu cái kia. Tại người khác nữa không có hiểu cái gì hết đó. Mình sanh ra hiểu cái này, hiểu cái kia, hiểu những cái rất là vi diệu mà không có dính gì mình hết trơn á. Mình cũng còn khổ vậy à. Mà hiểu rất nhiều. Tại cái đó là không phải để ông hiểu. Thầy dạy hay không? Hiểu quá nhiều mà giải quyết không được vấn đề của mình. Hiểu càng nhiều thì càng thấy mình có trí tuệ, mình là cao siêu. Mà thật sự là chưa có một chút khát nước gì hết. Chưa có cảm ứng gì cả. Nhưng mà hiểu rất nhiều. Một hồi mình lầm mình luôn á. Mình tưởng mình là cao siêu rồi. Nhưng mà trong tâm mình biết mình còn nguy hiểm. Cái đó nó làm khổ. Nó làm khổ. Nó sâu lắm. Tới một lúc nào chịu không nổi thì đi nhập thất rồi. Tới lúc mà chịu hết nổi rồi thôi. Không có làm đồ giả nữa. Phải kiếm đồ thiệt. Thì tự nhiên là đi vô rừng mà ở. Còn mà chưa có vô rừng mà ở thì biết chưa, nó chưa thấm. Phải chờ khổ thêm chút nữa đó. Nó chưa bỏ vô rừng được mà. Có nghĩa là còn mê. Dùng cái sự suy nghĩ của mình để hiểu cái lời của người xưa hay là lời của Phật Bồ Tát. Suy tính rồi cái này cái kia, không có không nghĩ thiện không nghĩ ác vậy. Đại khái là suy tính, dùng cái sự suy nghĩ của mình. Nói thì giống lắm đó. Xong là lời nói thôi. Nhưng mà nó là vọng kiến. Mà cái vọng kiến này không có cứu được cái ngày lâm chung đâu. Cái lời hiểu biết của ông á, nói rất là giống Phật Bồ Tát. Nhưng mà nó không phải là cái pháp cứu ông được đâu. Ông sẽ đi đầu thai, sẽ đau khổ lắm đó. Không đi con đường này đâu. Không làm cái này. Cho nên các ngài nói để yên đó. Không có đụng tới. Nhưng mà ta thì rất thích học. Học rồi đụng vô, rồi suy tư. Rồi suy tính, rồi tưởng là mình hiểu. Thành ra là học rất là nhiều. Mình nhìn là giải quyết cho không nổi. Nó là bị như vậy đó. Ai cũng bị hết á. Do là dính cái dòng nó mất 10 năm trời á. Ra không nổi mà cứ tưởng học cái đó mà được. Học cái đó không giải quyết được. Nếu như mà muốn chân thật tu hành đó. Đây là mới dạy nè. Có nghĩa là đầu tiên nói là đừng vô văn tự. Đừng học cái của người ta đã nói. Cái này không phải, nó không giải quyết được đâu. Nếu muốn thật sự tu hành thì phải đầu tiên là phải đem cái việc lớn sanh tử vô thường đặt ở trong lòng, không cho quên nữa, không cho quên nữa. Lúc nào cũng là lúc khát nước, lúc là cũng cần vãng sanh, lúc nào cũng không muốn ở đây nữa. Ở đây là quá nguy hiểm rồi, nguy hiểm quá lượng rồi, phải đặt cái đó không cho quên. Thì cái chữ không cho quên nếu biết sao là thì dạy không được. Ngài nói vậy thôi chứ ngài cũng không dạy được nữa. Cái đó ông làm chứ không biết làm sao mà dạy ông, làm sao dạy được. Ông phải luyện tập chứ làm sao bây giờ. Không quên nữa. Là lúc nào con cũng nguy hiểm. Vô thường. Nó lấy mạng con. Mất cái mạng này rồi đi đầu thai. Con không muốn, con sợ. Con lại thích cái chỗ của Phật. Thì lúc nào phải đặt cái này. Cái vô thường và cái việc sanh tử này đặt ở trong lòng. Không cho gián đoạn. Thì lúc đó đó. Chỉ có tiếng Phật hiệu này thôi. Hướng cái thân này vô tiếng Phật hiệu đi thẳng tới trước. Cái điều quan trọng là đừng suy nghĩ. Cái này là đúng, cái này là sai. Cái này là phải, cái này là quấy. Tu được hay tu không được, vọng tưởng hay là vọng tưởng, đừng có để ý tới nó. Giữ chắc cái niệm vô thường này để cầu Phật. Còn nếu mà mình tu vọng tưởng hồi mình lại nghi, mình lại đổi ý, không muốn nhớ Phật nữa, mà nghĩ qua cái khác, đi tìm người đó giảng dạy, đi lạc nữa. Cái này không đổi đâu, suốt đời không đổi. Một niệm này tu được hay không, đều là như vậy. Còn mấy chưa được một chút là đã nghi ngờ, không biết cái này đúng không, lại chạy học cái khác, rồi lung lay cái tâm, thành ra chạy vòng vòng tới rút cuộc là không biết tu cái gì, mà lung tung lắm, tu nhiều thứ lắm. Còn các ngài tu không được hay cái gì cũng ở chỗ cái vô thường này mà giải quyết. Vô thường này phải cần Phật cỡ nào, bây giờ cần Phật, chưa nhớ được Phật cũng không buông cái này xuống, phải luyện cho nó thành, hiểu không? Bây giờ buông cái này xuống sao mà tu. Điều thiết yếu là không được suy nghĩ cái này đúng, cái này sai. Nghĩ trước, nghĩ sau, tính kế để mà tu hành. làm cái gì để mà tu được, phải có cái gì, tính rất là nhiều kế, tính nhiều khi phải xây cái đạo tràng cỡ nào mới tu được, xây một cái mất 10 năm, đại không có tu được nữa, xây xong nó dính một chùm, tại vì anh không biết, cái này đã đi lạc đường rồi. Phải vừa nhớ Phật mà vừa xây, xây mà không biết xây cái gì hết, tại vì phải cần cái mái che, phải có chánh điện thì phải xây thôi, chứ trong lòng không có cái gì hết, chứ không có nghĩ tới nó đâu thì mới được. Cái người này mới đúng, là không có ảnh hưởng, xây để mà phải phương tiện là phải xây, nhưng mà không phải là việc trong lòng ta. Cái người này mới là thứ dữ. Còn người thường xây một cái là để hết tâm huyết vô, mất Phật hết trơn. Xây xong rồi là nó rối, nó dính rất là nhiều thứ, vừa vật chất vừa tình cảm, nó dính cả tình cảm nữa, tại nhiều người giúp mình lắm, gỡ không ra. Tu được thì cũng như thế mà tu, tu không được cũng như thế mà tu, lâu ngày không có thay đổi, tự nhiên nó thuần là sẽ nhớ Phật, không quên cái chuyện sanh tử này nữa rồi, lâu ngày rồi nó mới thuần được. Tu không được hay được gì cũng là biết con nguy hiểm, con cần Ngài. Bây giờ con cần mà con chưa nhớ Ngài được sâu xa, con cũng như vậy mà nhớ. Nhớ không được cũng không bỏ cái ý niệm này. Riết rồi nó thuần, thành ra nhớ được. Tìm giống như đào nước, không thấy nước mà cứ đào. Cứ đào, đào riết rồi sẽ hiện nước. Chứ đừng có đào chút là nghi, không biết đào chỗ này được không. Chỗ này cứng quá, chỗ này mềm quá, suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu đào chỗ khác. Rồi không đào nữa hay là sao đó. Hay lọc cái học cách khác. Thành ra là cái ý chí ban đầu đó không có thì đi xa, không đi xa được. Đi tu được một chút rồi nó ngừng, bắt đầu đổi. Người ta khai thị, khai thị lầm lẫn một cái là mình chết. Bởi vì không cho mình nghe khai thị những cái người không đúng, rất nguy hiểm cho mình. Khai thị một cái là mình rất nguy hiểm. Mình là người không có trí tuệ, phải theo minh sư. Không có minh sư là mình dắt mình đi lạc đường á, thì mất rất nhiều thời gian. Mà ai mà trở lại ban đầu cho mình được, phải có thánh. Mà bây giờ bậc thánh đâu còn, sao mình trở? Thí dụ mình tu không được, mình tới gặp các ngài, các ngài giúp mình trở lại từ ban đầu. Ông đi lạc xa quá, dắt ông là chỗ đầu, rồi bắt đầu cho ông hạ thủ. Còn nếu không gặp các ngài sao mà dắt được, biết ở đâu mà chỗ ban đầu. Thành ra là nó như vậy. Công phu tu hành có thuần thục hay là không có thuần thục, nhớ Phật có khởi hay là không khởi. Tu hành không có bí quyết gì đâu, chỉ cần đặt cái sanh tử này trong lòng. Ta là người nguy hiểm, ta cần Phật cứu độ ta. Đặt cái này thôi là được, là ta là người khác nước đó. Không có bí quyết gì hết trơn. Chỉ cái người nào mà đặt cái chuyện này trong lòng, người đó tự nhiên suốt ngày lo về nhớ Phật để đi Tây Phương để giải thoát. Tự nhiên nó thoát vọng tưởng, nó thoát phiền não, tự nhiên nó buông xả vạn duyên. Tự nhiên nó sẽ khế hợp. Mà nó không khế hợp thì ta cứ luyện một lúc rồi nó cũng khế hợp à. Mới đầu có thể ta cũng còn lung tung lắm, nhưng mà từ từ ta giữ cái ý niệm trong lòng, ta làm riết rồi thành ra là ta là người nguy hiểm. Thì cũng như là một chút nó động đất, chút nó chết thì ta sẽ nhớ Phật. Dùng tâm nhớ rất sâu xa để mà đi chứ. Thì riết nó thuần. Thành ra tu là nhớ. Là nhớ, nghĩ, là mong chờ, là cầu xin sâu xa để cứu mạng con. Chứ không phải thường đâu, nó phải là mơ mơ màng màng đâu. Mà nó sâu xa lắm, nó là cái tâm chân thành. Nó sâu thâm thẳm ở trong đó. Nó sâu cho tới các căn đều nhiếp. Gọi là nhiếp trọn sáu căn, là tại cái chuyện này quan trọng quá, cho nên phải dùng hết tâm linh, tâm lực mà nhớ Ngài để mà Ngài cứu độ. Mà dùng hết tâm linh thì các căn nó liền thanh tịnh. Hiểu không? Cái người quá chân thành thì vấn đề là đó, họ dùng hết tâm lực để họ đặt vô trong đó thì các căn họ nhắm lại hết, họ liền không bị nhiễm nữa. Còn là nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nói tiếp. Tịnh niệm là gì? Tịnh niệm là nhớ Phật. Cái niệm nó thanh tịnh lắm. Nhớ Phật là thanh tịnh nhất. Chứ không phải không nghĩ gì hết là thanh tịnh, không nghĩ gì hết là an lạc. Cái này là tịnh, không phải là lạc. Không nghĩ gì hết mà tịnh gì. Cái này là nhớ, nhớ cho tới mà sâu xa. Thì nhớ là hãy mà có Phật là liền tịnh à, liền yên ổn, hết sợ rồi. Nó là tịnh mà. Thì dùng tâm lực cầu xin Ngài cứu độ, giúp đỡ cho tới sâu xa thì các căn sẽ nhiếp, lục căn sẽ thanh tịnh. Tâm ý nó sẽ trong sáng, trong lòng mình trong sáng, không còn những cái ác cho nó được. Đó là như vậy. Cái tâm mà chân thành đó, cái đó là tu hành đó. Tự nhiên không cần buông bỏ, không cần làm cái gì, bỏ cái gì, xả cái gì, không cần nghĩ cái gì hết á. Cái tâm nó mà chân thật rồi đó, cái tâm mà tha thiết cầu Phật mà không gián đoạn rồi đó, thì đầu đuôi nó nói với nhau thì không có cái gì chướng ngại ta nữa đâu. Trên đời này không có gì có thể làm chướng ngại ta được. wow, hay quá, hay lắm luôn á. Không có gì. Tại sao? Khi nó chướng ta lại cầu Phật, ta nguy hiểm. Nó chướng, ta còn thấy nguy hiểm hơn nữa. Ta dùng cái này để đi ra, chứ không phải nó chướng ta rồi ta đi giải quyết nó. Ta suy nghĩ đi, tại sao nó chướng ta? Tại vì ta có nghiệp chướng, ta bị cái này, ta thiếu nợ. Đó là cái cấp đầu mới vô tu. Còn cái cấp này nó chướng ta còn tha thiết với ngài hơn. Thì khi ta tha thiết với ngài hơn, các căn ta lại nhiếp, ta lại qua cái ải rồi. Ta quên cái buồn đó rồi. Tại ta thấy ta sẽ giảng sanh. Thì nó mới là pháp là thuốc A Già Đà. Thuốc A Già Đà là tất cả cái gì đều dùng cái này để qua. Nó qua đó, nó buồn, giận, thương, ghét, tình cảm, mất mát, được, thành công, khinh người, khinh đời. Những cái gì đó đều xài cái này nó qua hết. Xài cái nhớ Phật mà con đang nguy hiểm này nó sẽ qua hết. Rồi những cái tật xấu, những cái thói quen, khi mà ta qua không nổi nó thì dùng cái này nó cũng qua, tại vì sắp chết rồi. Còn cái gì nữa mà qua không nổi? Sắp chết rồi, còn cái gì mà bỏ không được? Thành ra là bỏ luôn cái thói hư tật xấu luôn đó. Cái này nó không phải thường được. Cái này là pháp giống như là quý lắm. Cái chánh niệm mà vì cầu Phật tiếp dẫn, vì giải thoát sanh tử mà không có chân thành, thì ông có cố gắng mà nhiếp tâm nhiếp không được. Ông có cố gắng mà không vọng tưởng, cố gắng mà không có chấp trước, không có dính mắc thì chuyện đó không thể được. Ông cố gắng một chút thì nó được một chút, nhưng mà nó sẽ yếu, tại ông đâu phải là người thứ thiệt. Ông cố gắng giả bộ khát nước thì ông cũng đào được, nhưng mà ông sẽ mệt mau lắm. Ông một hồi ông cũng không đi đào nữa đâu, tại vì ông không phải là người chân thật. Thì ông có cố đó thì cố thì nó được một lúc, mà cái cố đó một hồi nó sẽ thối lui, từ từ cái công phu mất luôn. Là tại vì cái niệm mà mình bị nguy hiểm còn Phật nó còn yếu quá, nó còn non yếu quá, nó chưa phải như các ngài. Thì dù cho mình cố niệm Phật đi nữa cũng có thể nhiếp tâm được một chút, nhưng mà đó nó sẽ loạn lại. Còn các ngài là nó là thiệt rồi, nó không loạn giống như người khác nước rồi. Chưa vãng sanh là chưa yên tâm, chưa thấy Phật là chưa có bằng lòng, chưa vô hoa sen là không chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Các ngài nè, không thấy là không chịu nổi, không vô Tây Phương là không thể chấp nhận. Phải vô rồi mới yên, mình làm tới luôn vậy đó. Làm mạnh lắm á, hiểu không? Cái tâm lực mạnh lắm á. Giống như đào nước mà chưa thấy nước rồi. Đói bụng cũng quên đói rồi, không thấy nước, nguy hiểm quá. Bỏ hết vậy đó, mạnh lắm, dùng tâm lực rất mạnh. Chỉ cần ở chỗ tu không có thuần thục, không có nhớ Phật được tốt, không có tiếng Phật hiệu không phân minh, đại khái là vọng tưởng phiền não còn nhiều. Chỉ cần ở những chỗ đó thì không có làm gì cả, chỉ đem cái vô thường sanh tử này suy nghĩ trong lòng dạy mình nữa. Khi mình đang tu không được làm sao bây giờ, nó loạn quá rồi, thì người nó suy nghĩ đi, một chút nữa nó chết, ta là đang nguy hiểm ở trong sanh tử, ta sẽ đi đầu thai, ta nhiều ác nghiệp, ta sẽ đi luân hồi rất nhanh, có thể đọa ác đạo, có thể sẽ không thấy ngôi tam bảo nữa đâu, ta sẽ đi vào khi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ta là người nguy hiểm. Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui đi, suy nghĩ cho nhiều đi, thì lúc đó mới biết bây giờ ta nguy hiểm vậy mà không biết làm sao đây, ai cứu ta? Thì sẽ nhớ Phật. Ta nguy hiểm, hết đường đi, ta là người hết đường đi. Suy nghĩ cho ra được như vậy, ta là người không còn đường thoát. Những cái chuyện vui thế gian không cứu được ta, không ai cứu được ta. Tiền bạc, nhà cửa không cứu được ta, bạn bè thân quý không ai cứu được ta. Ta là người hết đường đi, chỉ có Phật mới cứu được ta thôi. Thì liền đem tâm duyên vô ngài. Đó là khi tu không được thì bắt đầu vận dụng, suy nghĩ là ta hết đường đi, thì mới vận dụng, mới đem tâm nghĩ tới ngài. Không có phương tiện để mà phá trừ cái sự sanh tử này, không có cách nào để thoát được, chỉ có tiếng Phật hiệu và Đức Di Đà thôi, là mạnh mẽ mà cùng nó mà tu hành. Tu được cũng tu như vậy, tu không được cũng tu như vậy. Như thế mà tu đi, tu tới chỗ không biết làm thế nào để giải thoát thì nó thường thuộc rồi. Tu tới mà nó hết đường rồi thì Phật không vậy thôi. Như hạ thủ trong tâm mà. Làm riết lâu ngày rồi, thành ra là Phật không, tại không hết đường đi. Vì còn có mình ngài cứu thôi chứ ai. Thành ra ngài trong tâm còn không, để con thoát cái nạn này. Đó là chư tổ tu hành.
Bên này của thầy.
Người Trung Phong á. Nói khó, nói dễ là tại vì mình suy nghĩ phân biệt. Không có khó, không có dễ. Mình đã tu hành là khó là tại vì cái suy nghĩ của mình. Nếu mình khát nước thì mình nói đi kiếm nước là khó, thì không có ai nói vậy. Giống như là cháy nhà mình chạy giặt, mình nói chạy khó, không khó. Nó không phải là khó nữa. Nói khó nó dễ là tại vì ông đang suy nghĩ về cái chuyện cháy nhà, chuyện chiến tranh chạy giặt, thấy nó chạy là khó. Nhưng mà sự thật mà nó, sự thật nó tới thì ông không có thấy nó là khó. Làm gì mà biết khó? Nó là vậy đó. Tại vì mình suy nghĩ, mình nói chung là mình suy nghĩ nhiều thứ quá, mình cho tu là khó. Sự thật ra nếu mà mình được khai thị, mình giống các ngài thì trong đó mình đâu có quan niệm là khó. Cho nên mình tu, nhiều khi mình tu 5, 10 tiếng, 20 tiếng mà đâu có thấy khó. Đâu có biết giờ, thời gian là cái gì nữa. Mình đang nguy hiểm mà còn thời gian gì. Còn người không có phải đó thì ngồi vô chánh điện là coi đồng hồ hoài. Còn nếu mà coi lâu quá mà nó chưa hết giờ thì sẽ ngủ. Ngủ thì nó suy nghĩ. Nó cứ vây như vậy đó. Nó khổ quá. Còn cái người kia thì người ta nguy hiểm quá thì biết cái gì là giờ giấc nữa. Đâu có biết giờ giấc là lo say mê mà nhớ để mà cầu. Mà khi nhớ là lại quá là an lạc. Ở trong đó hai pháp hân yểm mà nó giải thích ra, nó không giải thích nổi đâu. Phải vô trong đó mới nếm được cái mùi vị đó. Nó thanh tịnh, nó lạ lắm. Nó không phải là người thường mà có thể biết được. Cái đó là công phu mà.
Chị xin thầy, thầy nói về vấn đề cái pháp yểm. Tại vì con nhớ có một bài thầy nói cái pháp yểm nếu mà nghĩ không đúng đó, cũng nguy hiểm.
Thì muốn pháp yểm là phải có pháp hân. Mà pháp hân là do tính mà ra. Tại sao ta tin ta vãng sanh thì nó mới sanh ra cái niềm vui. Ta tin ta vãng sanh là tại ta nhớ ngày sâu xa thì nó sanh ra niềm vui, ta sẽ giải thoát. Thì cái niềm vui là pháp hân. Thì ta đã giải thoát thì thế giới xa bà này ta sẽ không có thích nữa. Cái người mà sống ở trong Tây Phương sẽ không thích những cái vật báo ở trong xa bà. Cho là không có phải ở chỗ ta thích. Những cái gì vui ở thế gian này không phải là cái của ta thích. Tại ta đã được Tây Phương rồi. Ta đã được đồ đẹp rồi. Vì đồ xấu này ta sẽ không thích nữa. Thì không thích thì là yểm á, có nghĩa là không dính mắt nữa. Chứ không phải yểm là bỏ nó đâu. Bỏ nó vẫn còn dính, vẫn còn tiếc. Còn cái kia là không phải bỏ nó mà nó không có vô tâm ta nữa. Yểm là nó không còn trong lòng ta nữa. Trong lòng ta không còn nó nữa. Như ta được đi qua thế giới đẹp thì thế giới xấu là ta không nghĩ đến nó. Nó là đồ ta sẽ quên lãng đi rồi. Chứ ta còn muốn bỏ nó là ta còn thương nó. Nếu ta còn ghét nó có nghĩa ta còn dính mắt với nó, sợ nó. Nó còn trong lòng ta. Còn cái kia ta đã được đồ tốt rồi thì đồ này ta vứt đi. Nó không phải là cái pháp vô tâm ta nữa. Thành công hay thất bại, danh văn lợi dưỡng thế gian này nó không phải là cái trong lòng ta lo nữa. Mà ta đã có cái niềm vui Tây Phương rồi. Nó là pháp hân. Cái này là tu ở trong tâm thức mà thấy, chứ giảng đâu, không phải là học cái lời nói được. Mình phải vô chỗ đó mình mới hiểu được nó. Không dính mà. Nó không phải là vấn đề quan trọng của mình. Nó không phải vô tâm mình được. Mình không có đặt tâm mình trong đó. Cũng như là đánh bạc tiền giả vậy. Thắng thua nó không phải là vấn đề của mình. Còn tiền thiệt nó mới là vô tâm mình. Nó không phải là vấn đề thị phi nhân ngã hơn thua thành công thất bại. Nó không phải là cái để mình lo. Mà mình lo là sanh tử của mình. Cái đó không phải là cái để mình lo. Còn người mà không có việc lo sanh tử, việc lớn thì sẽ lo cái đó. Lo trong đó nó có phước báo, nó lại có niềm vui, thì nó sanh ra rối. Nó lại có khổ, lại có vui. Nó sanh ra nhiều cái rắc rối, nó lại có tình cảm. Thì nó dính trong vòng đó, rồi là thế tục.
Vậy hồi nãy thầy có nhắc tới vấn đề niệm Phật là người mà không có... Đại khái như là nếu mà không có gì thì ngồi là ngủ.
Thì tại vì mình không phải là người khát nước thì sẽ bị vậy, không có thoát được. Thì như Dương Hiếu nói đó, mình cầu Ngài để mà giúp cho mình. Nếu mà mình đã nguy hiểm đó, thì không có buồn ngủ, cũng không có vọng tưởng. Tại mình đang nguy hiểm, mình cần Ngài. Giống như bây giờ mình tưởng tượng động đất nó tới, nó cho mình 5 giây thôi. 5 giây là mở cái thân nha. Thì lúc đó mình sẽ cần Ngài. Vì làm sao niệm Ngài, đọc cái tên không được, đọc cái tên chưa cảm ứng đâu, phải xin, đúng không? Đọc tên là còn nguy hiểm. Đọc A Di Đà Phật mà trống trơn thì nguy hiểm. Phải sinh, phải nghĩ tới Ngài, phải hiện thân tiếp dẫn tới rồi. Bây giờ tới lúc nguy hiểm của con rồi. Thì lúc đó nó sẽ thấy không có buồn ngủ. Lại không có vọng tưởng.
Có một bài giảng thầy nói là thí dụ như cái phương pháp vô ngồi
rồi
thả nó vô lúc mà bạn nhiên thì lúc mà gần buồn ngủ rồi, mà con thì con áp dụng đó là con ngủ luôn.
cái đó là giống như bài học lớp 1, còn cái bài học bữa nay học lớp 2. Cái bài học lớp 1 á là tại vì khi mình nhớ Phật mà mình không có học những cái bài này, mình nhớ mạnh quá thì sẽ nhức đầu, mình nhớ yếu quá thì sẽ buồn ngủ. thì cái bài học đó là lớp 1. Bây giờ không có nói cái bài học đó tại vì ai cũng biết cái đó. Còn nếu mà không có học cái bài học đó mà vô học cái bài học số 2 này á, mà dùng tâm nhớ một hồi là bể cái đầu luôn. Tại nó không biết điều hòa thân tâm. Cho nên cái bài đó là cơ bản. Khi ta dùng tâm trong người ta mà dùng sức nhiều quá thì ta nhức đầu, dùng sức ít quá ta buồn ngủ. Thì bây giờ ta tha thiết nhớ Phật cũng phải là như dây đàn vậy đó. Ta tuy là gấp như chài dặn nhưng mà phải hiện tướng điềm nhiên. Đó là cái bài giảng lớp 1 đó. Nó sâu quá. Ta gấp, ta khát nước, ta đào nước, đào giếng. Nhưng mà không phải là như cái người mà mất hết tinh thần, mất hết định lực mà sợ tới mà điếng người, không phải vậy. Ta khát nước, ta đào giếng gấp mà ta rất định tĩnh, ta rất thanh tịnh. Đây là pháp giải thoát mà, nó khác. Cái ví dụ khi không giải thích được nó nhưng mà có thể cho người ta hiểu được là người khát nước đi tìm nước thì nó tìm mạnh như thế nào. Nhưng mà người đi tìm Phật nó không phải vậy. Nó thanh tịnh lắm nhưng mà nó gấp, nó đứng chính giữa. Còn nếu nó gấp quá thì nó mất thanh tịnh, mà nó nhẹ quá thì nó sẽ buồn ngủ. Cho nên là phải điều hòa để cho cái thân tâm này nó phải quân bình, để cho nó định tĩnh, nó vui vẻ, nó an lạc, nó bình yên. Nhưng mà cái gốc của nó là đang khát nước, đang gấp, nhưng mà không phải gấp. Đó là cái bài giảng ngày xưa. Còn nếu mà anh nhớ Phật mà chưa tha thiết tới mà anh ngủ đó, có nghĩa là anh phải cần làm cho cái sự suy nghĩ là mình đang nguy hiểm. Nếu anh nguy hiểm anh sẽ thắng được cái ngủ đó. Nhưng mà nguy hiểm mà anh làm mạnh quá anh sẽ rối, anh sẽ khủng hoảng đó. Khủng hoảng luôn đó, tại vì mình thấy mình nguy hiểm, mình khủng hoảng thì phải bớt. Khủng hoảng rồi chết là đứng ngồi không yên là nó sẽ nguy hiểm, cho nên là phải bớt một chút cho nó điều hòa, đừng có cho nó quá khủng hoảng vậy. Tuy nó gấp nhưng mà cũng phải luôn quân hòa nó, nhưng mà đừng có nhẹ quá nó lại ngủ. Cho nên là tuy là gấp nhớ Phật cầu tha thiết nhưng mà thân tâm phải quân hòa.
Tại vì có cái khi mà bắt đầu con niệm Phật sau này con bị, hồi xưa con không nhớ là con bị chứ đó, con bắt đầu con niệm Phật là con như con ngáp khủng khiếp luôn, mà có thể nó cứ 2 phút ngáp lần đến nỗi mà nhiều khi đến 20-30 cái ngáp luôn, rồi cái sau đó cái tự nhiên sao nó hết ra luôn, rồi cái xong cái đi luôn không muốn ngủ. Và cứ bị như vậy đi lê
thế cũng tốt lắm, tại vì mình đang vọng tưởng mà vô đạo tràng thì mình sẽ định cái tâm, khi cái tâm mình nó bớt chạy thì nó sẽ ngáp. Ai cũng bị đó, tại vì mình giống như mình ngồi mình nói chuyện gì mình hoạt động thì sao mình lên máy bay ngồi thì ngủ hết, tại vì cái tâm định xuống rồi. Lên máy bay là ai cũng ngủ hết á, không ngủ là phải mở máy mà đánh chữ á, phải đọc á, tại vì lúc nó định xuống hết rồi thì ngủ. Còn cái người tu mình nó định xuống mà ngủ không được, tại vì lo việc quan trọng quá nó ngủ không được. Cũng như người lên máy bay mà không ngủ là người đó đang lo một cái gì quá, lo quá sâu xa ngủ không được. Người tu mình không ngủ được là tại mình lo việc lớn, nhưng mà tới chừng đêm nó phải bớt một chút để nó ngủ, chứ mấy nó không ngủ được, phải bớt một chút cho nó ngủ. Chứ không phải sao nó ngủ được, phải bớt xuống, nhưng mà bớt vừa vừa thôi chứ bớt quá ngủ nó mê. Bớt làm sao mà cho nó vô giấc ngủ nó cũng còn nhớ được, thì cái đó luyện rồi, cái đó lâu ngày chạy tháng rồi, không giải thích được. Nhưng mà nếu mà nó tha thiết một Phật để vấn đề gì quá mà không bớt thì không ngủ luôn á, là nó sẽ sanh bệnh đó. Nhưng mà người nhớ Phật không ngủ á thì cũng không mệt đâu, nó hay lắm. Nó là gì, các ngày không có ngủ đâu. Cái ngày tu tới tha thiết quá thì mấy năm không ngủ đâu, tu tới thành đạo luôn. Ngày lai quả ngày xưa không có ngủ đâu. Ngày nói mà ban đêm đại chúng ngái kho kho, ta công phu dẫn phân minh. Ngày nói mà quý thầy ngủ hết, mà ta trong tâm cái công phu phân minh rõ ràng. 3 năm là chứng đạo à? Ồ, không thể nghĩ bàn đâu. 24 tuổi hạ thủ, 28 tuổi minh tâm kiến thánh đó.
Tu thiền.
Không thể nghĩ bàn đâu, tu mạnh lắm. Thì ở trong đó nhà Trung Phong đó, cái bài trước, cái bài nãy Trương Hiếu đọc, cái bài trước ngài nói niệm cho tới mà nếu mà đặt cái sanh tử này lâu rồi đó, tới lúc nào đó người ta hỏi mình không biết đường trả lời thì nó mới sâu. Cũng như mình đang lo cái gì quá, người ta hỏi mình không hiểu người ta hỏi cái gì, cũng mình đang tính cái gì trọng quá thì cái người ta hỏi câu hỏi đó thì mình không biết hỏi cái gì, một mình phải hỏi lại nãy nói cái gì vậy? Mình phải hỏi lại mới hiểu. Còn cái kia là người ta không có kịp hỏi cái câu nói cái gì mà người ta không biết hỏi cái gì, người ta trả lời trả lời tầm bậy á, rồi nhắm chừng chắc hỏi cái đó không biết đúng không, trả lời đại, tại trong tâm mình lo cái này quá thì là trả lời mình như si như say vậy đó. Thấy mắt, con mắt thấy nó như mù vậy, lỗ tai nghe như điếc vậy, tại lo cái vấn đề lớn, lo việc này lo quá sâu, thành ra là 6 căn đã tịnh, cảnh trần không vào tâm, lục căn thanh tịnh, vọng niệm đã tan là vậy. Còn ta bây giờ tu cái gì không biết, cho nên nó xa quá. Các ngài biết việc lớn, thành ra không biết việc thế gian. Nó là buông xả vạn duyên mà. Còn ta muốn buông là không đúng rồi. Các ngài là gì quá lo việc lớn, thành ra buông hết mà không biết gì hết đó. Tới chừng nào mà ăn cơm không biết cơm là ngon hay là không ngon, uống trà không biết nước lạnh hay là trà thì mới là công phu. Tại mình lo vấn đề gì, lo sâu quá nó mới vô này. Mình thử mình tính toán cái gì mà sâu coi. Mình ăn cơm không biết nó ngon hay dở gì đâu. Mình lo cái kia, nhiều khi mình đang ăn mình cũng lo nói cái đó không. Mình không biết mình ăn no hay đói nữa. Cứ lùa vô mà cứ lo nói chuyện kia không. Cái chuyện quan trọng mà. Thành cái người tu mà tu tới mức thì ngày Hiệu Vân nói trà không biết là trà, cơm không biết là cơm. Đừng có nói bữa nay là ngày thứ mấy, nếu mà biết là sai rồi. Làm sao mà biết được bữa nay thứ hai là chủ nhật không biết được. Tại cái việc lớn rồi nó ập trong người, nó đầy tràn hết rồi. Người vãng sanh. Còn chúng ta hiện tại thì biết nhiều quá, Phật lại biết ít, phải tu. Cần nhiều thì giờ lắm. Tới chừng nào nó không biết nữa mới được. Nó không còn tâm nữa. Không biết là tôi đang ở trong sa bà để lo cái gì. Tôi không còn có trách nhiệm gì thế giới nữa. Tôi chỉ biết một điều là tôi hết đường đi, tôi nhớ Phật và cứu con. Xong. Làm một niệm nó làm hoài, làm mấy chục năm vậy. Làm cho tới người ta nhìn mình, người ta không biết mình làm sao mà nghĩ được cái gì, làm cái gì mà có thể mà im hơi lặng tiếng bao nhiêu năm trời. Không có động tâm gì. Người ta không hiểu đâu. Người ta không biết mình đang nghĩ cái gì đâu. Người ta bắt chước không được đâu. Phải dạy mới biết chứ không thể nào bắt chước được mình. Không động tâm, không có phan duyên. Ngồi đâu ngồi hoài chỗ thì không nhúc nhích. Ai bắt chước được. Nhưng mà nếu mà vô giống thì y chang à. Người mà học giống á, thầy trò y chang à. Hai thầy trò ngồi nhắm mắt hoài, ai mà hiểu nổi. Ví dụ vậy, tại vì cái tâm đang lo việc lớn mà không nhắm mắt mới là lạ. Mở mắt sao mà được, tại vì đang cầu Phật mà. Cầu tha thiết quá, nó nhắm. Chứ không muốn nhắm đâu. Nó vô mà, thì nó thầy trò liền hiểu nhau. À, được rồi, tôi như vậy đi. Cứ như vậy mà làm, không quản sanh mới là lạ. Còn nếu mình chưa nhắm mắt được thì mình cứ lăng xăng, ông thầy nhìn cũng biết nữa. Con lăng xăng như vậy thì con chưa hiểu rồi. Con chưa hiểu bài học rồi. Cái kiếm này làm, kiếm kia làm suốt á. Phải không? Nếu mình không có lo việc lớn thì mình sẽ lăng xăng. Tại sao mình có thể khống chế được? Không ai khống chế. Bởi vì nói người vãng sanh đời bây giờ đầu tiên là phải thắng cái internet. Tại vì anh không thắng nó là anh chưa lo việc lớn. Người không lo việc lớn mà đòi thắng nó là chuyện khó lắm. Anh không thắng được. Tại tâm thức là nếu không lo cái gì thì nó sẽ mở trống á, thì nó sẽ đi phan duyên. Nó thấy cái này vui, cái kia vui, nó bắt đầu nó tìm hiểu. Nó không ở không được đâu. Bắt nó ở không, nó ngủ á. Để buồn ngủ đó. Nó là tâm thức nó như vậy. Cho nên là không đặt việc lớn trong lòng á, thì nó sẽ phan duyên. Nó phan duyên thì sẽ không thắng được. Từ đó mà bao nhiêu pháp án sanh ra. Khổ quá. Như internet, thứ hai điện thoại, thứ ba tivi, báo chí. Nếu không thắng được có nghĩa là chưa có hiệu đạo rồi. Chúng ta nhìn sẽ có mấy ai thắng được. Từ con nít 3 tuổi cho tới người 80 tuổi. 80 tuổi mà không biết thì thôi, chứ ai mà đưa cái iPad thì có biết. Một hồi mà rành rồi thôi. Cái gì nó quẹt, coi hình, coi những cái kỷ niệm ngày xưa, gì đó. Coi phim. Tại vì chân hiếu nhìn là biết liền, rất thông cảm. Tại vì tâm chúng sanh là phải vậy. Nếu không phải vậy thì là người không bình thường. Người này có bị bệnh rồi. Người bình thường là phải vậy. Đó là tại vì không có cho họ giải trí cái đó thì họ sẽ bị khủng hoảng, họ bị stress, họ sẽ sanh bệnh, họ sẽ chết sớm lắm á. Phải cho họ vui thì họ mới sống trường thọ. Mà trong cái vui đó nó lại nhiễm, không thoát sinh tử. Nhưng mà phải sống như vậy. Chứ không thể mà cấm là họ hết niềm vui giống như cái hoa không cho nước vậy. Họ sẽ, trong tâm họ sẽ bị héo. Cho nên thay vì mà coi cái đó thì lại lập đạo tràng cho họ. Cho họ vô niệm Phật, cho họ nghe Pháp. Mặc dù họ cũng còn lăng xăng, còn đỡ hơn là cho họ ngồi ở nhà. Cho nên các ngài ra sức làm, nhưng mà biết phải dạy họ cho tới họ không còn cái này thì họ mới giống được. Nhưng mà phải cần nhiều thời giờ lắm. Chứ đâu có vô mà dạy họ được cái này. Nó xa vời vời mà.
Thì trong một cái bài pháp thì nói có một có người nào đó có người mẹ bệnh đó. Rồi cái có một hình như ngài Tấn Quang mới dạy cái người mẹ từ lúc mà chưa biết tu cho đến khi mà vãng sanh luôn.
Đúng rồi. Đệ tử ngài Tấn Quang, ba người vãng sanh trong một nhà. Cái đó là gặp Minh Sư, gặp ngài Tấn Quang mà, đệ tử của ngài mà. Đương nhiên là đã được tới Phổ Đại ý kiến. mà người xưa người ta có lẽ trí tuệ hơn mình, có căn lành hơn mình, người ta học Phật pháp nhanh hơn mình, người ta không giống mình đâu. Người xưa người ta suy nghĩ mộc mạc lắm, người bây giờ quá thông minh, suy nghĩ quá thông minh, quá nhạy bén, thành ra khó học. Người xưa nói cái gì làm cái đó, mộc mạc lắm. Người xưa không có phải con nít, không có thông minh như con nít bây giờ. Giờ nó quá lượng, thông minh quá thì làm sao nó học được. Nó không minh nó sẽ kiến giải mà. Người xưa đặt đâu ngồi đó, nói gì nghe đó. Tổ dạy nhớ Phật cầu vãng sanh thì là chỉ biết cầu vãng sanh. Thành ra tu nó đơn giản lắm. Người bây giờ cầu vãng sanh sao mới đúng, bắt đầu suy nghĩ. Sao mới đúng đây thì bắt đầu nó mới là vấn đề. Tại thông minh quá, giải không được. Trong hồi nó rối, rồi cho cái này đúng, cho cái này sai, rồi phân tích, rồi so sánh, phân tích, rồi bắt đầu mới lựa. Rồi hồi gặp, không gặp chánh minh sư, mà gặp tà sư vô lựa một hồi, không biết sao. Thành ra là nó không giống người xưa. Người xưa dễ lắm, người xưa có thể dạy một chút mà ta vãng sanh. Nên mình tu, khi mình học nhiều tới mức nào đó, mình sẽ giống người xưa. Mình sẽ trở lại cái chỗ mà một đứa bé thơ nghe Phật bảo con kêu ta sẽ cứu xong, đơn giản lắm vậy thôi. Con kêu ta thì ta sẽ cứu con. Vậy thôi, hết rồi. Con kêu tên ta, con nhớ ta sẽ giúp cho con, ta giúp đỡ con đừng có sợ. Cái sanh tử đó là cái nguyện của ta sẽ giúp cho con đừng có lo. Là xong rồi đó, đơn giản không? Người xưa vậy đó, không có phải là giảng cái gì. Đơn giản vậy đó. Con kêu ta đi, con nguy hiểm, con kêu ta sẽ giúp. Thì cái đó là Bồ Tát Quán Thế Âm cũng làm như vậy. Ai cũng biết hết mà, tại vì cái bài giảng thấp quá người ta tưởng là dở, nó mới là cao. Ai gặp nạn kêu là cứu liền à. Thì Đức Di Đà chán á, tại vì không có nhìn ra được. Giống một pháp dễ ẹt ha. Ai cũng làm được, con nít 3 tuổi cũng làm được. Gặp nạn con kêu Quán Âm đi, Ngài sẽ cứu con à. Thì nó có thể hiểu được đó. Mình đừng có sanh tà kiến, đừng có sanh dị kiến, đừng có sanh hiểu biết. Cứ chân chất mà niệm vậy thì sẽ được. Chúng ta mất cái đó rồi, bây giờ phải giảng cho chúng ta trở lại chỗ đó. Chúng ta mất cái chân chất đó rồi.
Như vậy đó thầy, có nhiều người lớn tuổi mà thí dụ như là cái tạp khí của người ta nhiều, rồi người ta tính toán cái là một cái sự mà đối với con mắt thường của thấy thì lớn tuổi mà không có thấy tội nghiệp, là thấy không có cố gắng để mà nghe pháp hay là tìm nghĩa với Phật, nhưng mà họ niệm Phật và họ nói chắc chắn là Phật sẽ tiếp đón họ, sẽ tiếp dẫn họ khi mà họ tâm trung, họ tin tưởng như vậy. Nhưng mà rồi bình thường ngoài cái suy nghĩ đó ra là thấy vẫn làm xấu, thì làm sao thì như vậy, cái tin tưởng họ quá mạnh hay như thế?
Được, tin đó không đúng. Nhiều khi mình không có làm mà mình cũng tin là ông nhà vô cứu mình. Mình không có quen gì hết trơn cũng tin ta lại cứu mình nữa. Thì cái tin đó làm sao mà vẫn họ nói chắc vậy, chứ trong tâm họ vẫn còn nghi. Bảo đảm là họ vẫn còn có cái gì đó, chưa có bảo đảm đâu. Cái người tin chắc là phải nhớ tới mức không có chạy được á, mới tin được, là gọi là tin sâu. Tin khi chưa phải là tin sâu đâu. Như khi mình tin bừa chứ. Muốn tin thì cứ tin, muốn tin thì cứ tin, ai mà cản. Nhưng mà cái người tin sâu á, là có bằng chứng, có bằng chứng trong lòng. Không chạy được, không thể nào không vãng sanh được, tại vì toàn là Phật trong lòng không à. Thì có bằng chứng mà. Còn cái kia tin mà không có bằng chứng, cái tin bừa thì cứ tin đi, nhưng mà nguy hiểm lắm á. Tại vì cái từ người tin bừa đó, không có bằng chứng thì cái thân khẩu ý nó không có giống. Bây giờ Trường Hiếu nói vậy cho hiểu. Cao tăng, sở dĩ họ cao hơn mình là tại trong tâm họ toàn nghĩ Phật Bồ Tát. Họ nghĩ từ bi, nghĩ tha thứ. Họ không có nghĩ cái xấu, họ là cao tăng. Chúng ta không phải cao tăng, tại chúng ta nghĩ nhiều thứ. Mà nghĩ nhiều thứ thì mới không vãng sanh, mới khó. Còn nghĩ Phật không thì mới dễ. Cho nên ta phải tu cho tới thành nghĩ Phật không. Là trong tâm của ta là cái gốc. Ta vãng sanh hay là ta đi đầu thai là tại ta suy nghĩ mà ra. Ta nghĩ cái gì? Cả đời ta nghĩ cái gì? Ta coi cái đó, ta sửa cái đó. Rồi tu hành. Tu hành là tu cái này. Sửa hết những cái sự suy nghĩ đó. Thành ra nó cao, cao thượng. Là tu hành. Chứ mình niệm A Di Đà Phật bằng miệng mà không sửa bên trong. Thì nó không phải... Sửa cái sự suy nghĩ, giống như sáng giờ ta nghĩ cái gì? Ta có nghĩ người nào xấu không? Ta có nghĩ về pháp thế gian không? Ta có dính mắc gì trên thế gian này không? Ta nghĩ thì nếu mà mình kiểm soát mình sẽ thấy. Nếu mà mình có thấy người nào xấu là mình xấu. Tại mình xấu mới thấy người ta xấu. Phải mình thấy người ta xấu, cái tâm mình có tì vết liền á. Nó mờ xuống liền á. Thí dụ mình nghĩ cái gì trong thế gian mà sẽ nó nặng. nó nặng nề cái tâm. Tại vì mình nghĩ, còn nếu mà sáng giờ mình nghĩ Phật mình sẽ thấy nó khác, mình giải thoát rồi. Là trong tâm mình nó nghĩ, trong tâm mình nó tạo công đức và nó không tạo ác nghiệp. Cho nên người ta tu là người ta tu cái sự suy nghĩ bên trong. Và sự suy nghĩ này muốn cho tốt á, là phải sợ vô thường. Nếu mà không sợ vô thường, nó không nghĩ được tốt đâu. Nó nghĩ lung tung lắm. Bởi cái gốc của các ngài là sợ vô thường, sợ chết mà đi đầu thai. Từ cái gốc đó mà hạ thủ. Nếu không lấy cái gốc này á, thì tuy biết là suy nghĩ là quan trọng, nhưng mà những cái xấu không có cản nổi. Nó là tập khí mà. Chỉ dùng cái sợ cũng như là người cháy nhà mà chạy đó, thì mới nhất tâm, không suy nghĩ nữa. Chỉ lo chạy thôi. Thoát cái lửa này mới tính. Người đó mới nhất tâm. Lửa mà cứu quả xong rồi là nó suy nghĩ lung tung. Nó suy nghĩ tức khắc luôn á. Cũng như là người té xuống giếng mà sắp chết rồi, không có thức ăn, không có nước uống, thì ngó lên cái miệng giếng, làm sao lên trên đó để mà cứu mạng. Thì khi đó sẽ nhất tâm, muốn lên miệng giếng, không muốn gì nữa. Hết đường đi, làm sao tìm mọi phương pháp mà leo lên. Nhưng mà khi leo được lên miệng giếng thì sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ cho chết luôn vậy, phải té xuống dưới lại mới hết nghĩ. Đó là như vậy. Cho nên chúng ta là người dưới giếng mà nhìn ra miệng giếng thì mới tu được. Còn ta là người ở trên miệng giếng mà hưởng phước là hết tu. Vọng tưởng làm sao mà đỡ nổi. Đạo lý là như vậy. Làm sao mà mình té xuống dưới, mình chỉ còn một chút hy vọng có thể lên được là nhờ Phật kéo mình lên. Chứ làm sao bây giờ. Cũng may là có Phật, chứ không có thì phải chịu trận thôi. Cũng may là có nguyện của Ngài, không có là không biết làm sao đây. Cũng may mà. Cho nên Ngài Trung Phong, Ngài nói Ngài có ích chứ. Cái người mà thật về sinh tử đó thì nghe tới tiếng A Di Đà Phật là mừng quýnh hết trơn. Làm sao mà có cái này vậy? Sao mà thoát được? Ở đâu mà có vậy? Cũng như là giữa biển mà có cái phao đâu nổi lên cho mình ơn vậy? Làm sao có cái phao đi? Thì chụp cái phao đó không kịp, đừng nói mà quên. Rồi nói tới mà quên niệm Phật mà quên trước quên sau là cái đó chưa phải là phao. Chưa thấy nó là phao, chưa thấy nó quan trọng. Còn bây giờ mừng quýnh luôn đó thì cái tiếng Phật nó sẽ không quên nữa. Tại quá mừng, ở đâu mà có cái này muôn kiếp ngàn đời không gặp. Bây giờ gặp sao mà cho thoát được. Thế là cái tâm thức nó ôm chặt gì trong đó. Tại vì nó giác ngộ đây là khó gặp. Mà chỉ có một cách thoát rồi thôi. Làm sao mà thoát được cái miệng giếng này. Đó là như vậy đó. Là nhờ Phật. Cho nên cái đó là ta thật về sanh tử. Thì ta nhờ Đức Phật. Nhờ tới sâu xa tới như vậy. Nhờ tới không buông ra được. Thì khi đó sẽ thấy là chắc chắn vãng sanh. Cái tin sanh ra. Cũng không cần phải nói người ta tôi vãng sanh. Tại nó chơi gì chắc chắn rồi, chứ sao người ta không biết à. Đâu cần phải khoe khoang nữa. Bởi vì nó là 1+1=2, mà cần gì mà phải sợ nó không phải là 2 nữa. Nhưng mà chỉ sợ mình không có đủ công phu á. Cho nên người ta tu được người ta không dám nói. Nhiều khi bây giờ vậy, sang năm công phu nó yếu làm sao? Lỡ mất tính tâm người khác. Khi mình nói ra lỡ sau này mình có trục trặc thì mình hại chúng sanh. Cho nên ta cứ miệt mài ta tu. Người ta không biết cái này đâu. Còn bây giờ nhiều khi người ta chưa chắc nó đã nói trước rồi. Không biết cái hậu quả sau này nhiều khi nó nguy hiểm á. Nói trước mà lỡ có trục trặc thì tội mình lớn lắm á. Mình hại người ta. Ta mất tính tâm á. Ngày năm chung mình không có quan minh là mệt lắm á. Thà đừng có nói. Thế lo tu đi. Đó là thương chúng sanh mà không dám nói. Còn mấy người ta ham danh nên ta khoe ra. Khoe ra không có thương, nguy hiểm mà. Thương chúng sanh mà không dám nói. Nói sợ lỡ gì làm sao. Chừng là chứng tâm muội. Mà chứng tâm muội lại càng không nói. Thì không muốn giấu đi. Để giả bộ mình là cái người khờ mới dạy người ta được. Chứ cao quá sao người ta chịu nghe. Mình phải giả ngu như vậy đó. Rồi mình từ đó mình dạy lên. Chứ mình cao quá người ta nói ơn Ngài rồi chứng đạo hay là Ngài cao tăng rồi. Tụi tôi đâu có giống Ngài đâu mà học được. Thì người ta là dạy đại. Cho nên là dùng phương tiện. Ở trong đó hay lắm á. Các Ngài mà thành trí tuệ cao mình lắm á.
Con có một cái lấn cấn thưa thầy. Làm ví dụ như khi mà mình cảm thấy là mình bị thiệt thòi, mình bị ức hiếp, mình bị đè bẹp thì thấy buồn, nhưng mà xong rồi tự an ủi nói mình nguyện giảng sanh mà có nhiều đó mà không qua được. Là cái gì? Cái tự nhiên nó làm cho mình đi lên, an tâm đi. Rồi cái một mặt khác nó suy nghĩ, ủa mà nếu mình không phản ứng thì mình để cái người kia họ sẽ mang tội, là tại vì họ càng lúc họ càng thấy không có một cái phản ứng gì bên mình, cái họ đè đè tiếp đi, họ mang tội. Mà trong khi đó mình ức thì có ức, rất là ức, nhưng mà rồi
mình cũng có thương ra
nhưng mà không chịu nổi, lấy cái gì đó. Thì bây giờ con phải làm sao?
Cái đó là hai lớp, một cái lớp 1, cái lớp 2. Cái lớp 1 là mình dính ở trong vòng đó rồi, là mình chưa phải là người khác nước, mình chưa người đó thì sẽ bị rối. Bây giờ mình tới mình nói người ta là mình thương để cho người ta sửa rỗi. Còn mình không nói thì tội nghiệp người ta, nhưng mà mình cũng ức. Và cái này là giải quyết không được thì lo nhớ Phật cho rồi. Tùy duyên chứ giải quyết không được. Mà nhiều khi có duyên nào thì cũng khuyên câu, khuyên xong rồi phải chấp nhận. Nhiều khi khuyên phản ứng rất mạnh à. Nhưng mà cũng không quan trọng nữa. Khuyên được hay khuyên không được thì cứ gặp thiện thì làm. Nhưng mà việc lớn ta đang lo, ta có biết cái này là cái gì đâu, thì cái đó là người lớp 2. Còn người lớp 1 là rất khó khăn, phải suy nghĩ nhiều lắm, nó rối beng, rối quá rồi phải đem nhớ Phật ra mà trị. Thì rồi lên lớp 2. Lớp 2 là hết đường đi, thế gian nó rối beng, giải quyết không nổi, thôi giờ lo nhớ ngài. Nhớ một hồi nó tan hết cái này luôn. Nhớ ngài đó, nó là dùng thuốc A Di Đà. Mình dùng thuốc mình trị bệnh cho mình là uống, uống vô mới được. Cho nên là cái thuốc này nó mới trị hết. Còn nếu chưa uống thuốc này mà dùng tư tưởng á, thì nó sẽ còn nhiều khổ lắm. Từ lớp 1, lớp 1 là dùng tư tưởng để thắng nó, thì nó rối. Lớp 2 là uống thuốc, không dùng nữa. Uống nước Phật vô phải hết, nhẹ bâng luôn à. Thì mốt là gặp cái chuyện này, chưa gặp nữa, nhớ nhớ lại rồi nhớ Phật trước. Uống thuốc trước rồi đó, lại gần là nguy hiểm rồi. Cho nên cái người đó, khi mình giao tiếp với họ là phải nhớ Phật. Mình lấy công phu sâu xa để không biết là họ đang gần mình rồi. Cái đó sầu lắm, thì nó là lối thoát. Còn nếu mà mình chưa có được cái này á, thì nó là quán gia đối đầu rồi. Nó là cái thứ không gỡ nổi. Gặp là thôi khổ vậy. Tại vì không nhớ Phật mà ra, tự trách thôi sao bây giờ. Thôi ráng mà tu đến lên lớp 2. Còn nếu mà còn suy nghĩ tới cái người đó nữa, có nghĩa là cũng chưa khát nước nữa, thì phải đi kiếm thầy mà học cho khát nước chứ làm sao bây giờ. Thí dụ như động đất nó sắp tới rồi thì quán gia gì cũng không có kịp. Quán gia để dành khoan, tôi thoát cái mạng rồi đã, rồi mới tính cái quán gia này, tôi không kịp, đó là lớp 2. Lớp 2 là không có kịp. Giống như bây giờ giao một cái gì nó quan trọng cho mình làm, thì cái người đó không có ý nghĩa như mình nữa đâu. Mình đâu có thời gian mà lại gần đó mà coi cái chuyện này nữa, thành ra mình thoát rồi.
Nhưng mà nếu cái người đó là trong gia đình mình, cha mẹ mình,
cái đó chịu
mình,
thua.
Mình thấy, ôi dồi thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá, thì mà bây giờ không biết phải làm sao. Rồi cuối cùng đó thôi mình ráng mình lo cái thân mình. Nhưng mà rồi mình cứ nghĩ tới làm sao mà cho mẹ mình, cho cha mình thoát được.
Cha mẹ của mình nó là đụng tới trái tim của mình này. Đụng tới là nó nát tim, nát gan mà. Nó là không phải cái thứ dùng tư tưởng. Cha mẹ của mình rồi nó thuộc về tim của mình. Người ta rơi một giọt nước mắt thôi là mình đứt ruột, đứt gan này. Đâu có phải thứ giải thích được. Mà huống chi bây giờ nó rối beng. Thì nếu mà nó rối vậy đó thì mình phải nhớ Phật. Mình phải làm gương, mình phải thanh tịnh. Ở chung với mình thời gian sẽ đổi hết tính tình. Và mình giảng dạy. Giảng dạy cho cha mẹ không nói thẳng được. Phải nói cho bạn mình nghe, nói điện thoại, giả bộ vậy. Cho nghe lén. Nghe riết rồi giác ngộ. Nghe tới chừng nào giác ngộ thì là cái chuyện này mới giải tỏa. Còn chưa giác ngộ thì cũng phải dùng pháp đó. Và cái nhớ Phật. Nhớ Phật không phải là bỏ việc này đi không lo cha mẹ nữa. Mà chỉ có nhớ Phật mới giải quyết được vấn đề. Là mình thương lắm mới nhớ nhiều. Còn nãy mình nghĩ là thôi dục hết đi, giờ lo tu chứ giờ rối beng rồi mình làm sao đây, thì mình sẽ không làm được. Mình phải thương mà giải quyết vấn đề là mình phải tu. Chỉ có đường tu mới thoát được thôi, chứ làm sao mà thoát cái này ra. Thì tu thì mới giúp được. Thì mình tu quá rồi cái người ra sẽ đổi. Ở gần thánh hiền, ở gần những vị tu giỏi thì không có người nào không đổi. Người nào bị nhiễm hết đó. Không nhiễm hết cũng nhiều à. Phải nhiễm, thì nhiễm một chút là mình đã đền ơn. Người đó không sát sanh nữa là mình đã thấy rồi. Mình đã đền ơn, công ơn dưỡng dục biết bao nhiêu. Mình chỉ dạy người đó cầu vãng sanh khi mà gặp tai nạn. Người đó tin một cái là mình ơn này mình trả được. Mình giáo hóa cho khi gặp nạn là niệm Di Đà, Quán Âm. Mà tính được mà gặp nạn mà chắp tay niệm mừng lắm. Thì ra là mình tu là để giúp cho cha mẹ. Nhưng mà lúc mình nhớ Phật thì không có cha mẹ trong lòng. Tuy không có, nhưng mà cái gốc là để độ. Đó là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm mà không thấy chúng sanh được độ đâu. Không thấy nghĩ. Nhưng mà sự thật là Bồ Đề Tâm. Mà lúc tu là không có chúng sanh. Nhưng mà vì chúng sanh rất nhiều. Mà nó ẩn tàng ở trong đó. Chứ mình nghĩ chúng sanh không lại quên Phật. Mất cái gốc. Mất cái gốc rồi.
Tại vì đối với mẹ con ngồi con nói chuyện. Nghe hết. Nhưng mà đến chừng con đi rồi con trở về thì muốn khởi lên một cái ý nữa mà làm như thấy sợ sợ con không dám khởi. Nhưng mà khi con đi rồi em con vẫn đi ăn mặn, đi đi ăn lobster, đi bò hương lắm, có nhà đi. Mà có mình thì không biết, nhưng mà rồi lâu
thì mình sẽ đau khổ.
Yeah.
Mình không làm sao được, tại mình giáo hóa không nổi thì sao giờ.
Mình không đủ được,
thầy. Mình không đủ. Mình phải bắt điện thoại và nói về sát sanh là như thế nào. Mình nói nhiều quá cái lúc đó nó vô tâm. Nói mấy năm trời, nói hoài. Nói về tội ác của sát sanh, nói hoài riết nó mới vô được.
Không nói với chúng nữa thầy.
Không, mình nói với bạn mình á. Mình nói trong điện thoại với bạn mình á. Mình cho nghe lén. Mình nói kiểu như mình nói xì cho nghe lén. Đi nghe lén, nghe ra này hết rồi. Hồi là vô tâm mà nào cũng hay. Rồi mình kể là những cái người mà sát sanh rồi sau này bị quả báo. Rồi trong sách nhiều lắm. Thì nói riết rồi sẽ hiểu. Chứ mình không cấm ăn mặn được. Tại vì chưa có hiểu mà sát sanh là như thế nào thì không có thể nào mà ăn chay tốt được. Trừ ra người căn lành. Người căn lành thì nghe thầy dạy thì ăn. Nhưng mà ăn tới lúc nào đó mà thương chúng sanh quá đó thì mới thiệt là chay. Tại cái tâm sát nó mới hết được. Nó mới là chay. Tại vì khi ăn chay nhưng mà tâm sát vẫn còn. Vẫn còn ghét, vẫn muốn hại nó. Nó mà cắn mình cái là muốn đập, nhưng muốn hại. Cái đó chưa phải chay đâu. Chay là không còn muốn hại nó nữa. Nó là cái tâm mà. Cho nên cái tâm thương nó mới ăn. Ăn như vậy mới chuẩn. Ăn nó có chiều sâu của nó. Cho nên là từ lúc mà mình có những cái đó thì mình phải nói. Phải nói cho bạn mình nghe. Cho người ta nghe lén. Mà một năm không được, hai năm, ba năm, năm năm thì sẽ hiểu. Rồi mình tu. Nói chung là mình là chánh.
Yeah.
Chứ không phải là bà.
Yeah.
Mình dở thì bà sẽ không được hưởng cái gì lắm đâu. Mình giỏi thì tự nhiên nó tới. Mình cũng không có cần mà mình giáo hóa được hay không. Mà khi đó là mùi hương mà nó sẽ bay, nó sẽ nhiễm. Dính người nào nó thơm người đó. Cho nên cũng phải là nhớ Phật nữa. Thuốc A Già Đà nó mới trị được. Nhớ Phật rồi mình vãng sanh. Vãng sanh mình mới cứu bà được. Mặc dù bà đi đầu thai đi. Giống như mẹ ngày một quyền liên vậy đó. Đó là mình thương bà quá. Thì mình phải nhớ Phật, chứ không phải cứu nổi đâu. Bây giờ bà có ăn chay nữa, nhưng bà vẫn đi đầu thai à. Bà chưa phải là người tu như vậy. Bây giờ thương quá cũng phải đi Tây Phương trước. Thành ra là phải nhớ Phật trước. Thành ra là báo hiếu không giống người thường. Dạy cho bà nhiễm Phật Pháp, có căn lành với Tam Bảo sâu xa, hiểu lời thánh hiền, phân biệt thiện ác, biết đường tu, lâm chung biết cầu Phật, dạy mấy cái đó. Mà dạy không được thì nói cho bạn nghe riết nó nhiễm. Và là cứ mở cái bài pháp nào cho nghe riết rồi nó hiểu được. Còn hiểu không nổi nữa thì phải đi Tây Phương chứ làm sao. Mình đâu có đủ thời gian để làm bao nhiêu việc như vậy. Mình vốn hết sức làm vậy thôi. Mình cố nữa thì mình rớt luôn. Mình là không giúp cho bà kiếp sau được. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui là vẫn phải đi nhớ Phật. Tại vì mình không vãng sanh thì kiếp sau hai mẹ con khổ luôn. Còn bây giờ mình nhớ Phật thì mình còn có cơ hội. Mình có thể đi tới để mình độ được. Cho nên thấy là không có thương. Mà thật sự là thương. Ở trong lòng không có nhớ. Thật sự là nhớ. Ở lúc mình niệm Phật không có mẹ trong. Không có cha mẹ ai trong đó hết á. Còn là Phật không thì giống như là lạnh nhạt với đời, không thương. Mà cái đó là thương. Cái đó là thương. Thương mà lại không nhớ gì cả. Nhưng mà nhớ vô là hết thương liền á. Nhớ vô là hai người rớt hết. Cho nên không nhớ, giống như Đức Thế Tôn đi ra bốn cửa thành rồi thì không nhớ vô cha với Gia-du-đà-la đâu, không để trong lòng đâu. Nhưng mà thành đạo rồi sẽ cứu, đó mới là thương. Chứ lúc mà đi tu mà cũng nhớ thì hết tu được. Cho nên trong lòng không có người mẹ, không có ai hết á, có Phật không à, không có ai trong đâu, dẹp sạch hết. Tại vì mình khát nước mà cần nước thôi, cái gì cũng bỏ hết á.
Con hỏi con câu đó. Con có nghĩ rằng con đã làm được những lời mà Hòa Thượng dạy chưa? Con nhờ chị Tiểu mới nói, mày nói với má đó, mày đang làm là khuyên má tu, khuyên má vậy mà đang làm lời của Hòa Thượng dạy. Đó, cái con về con nói như vậy, thì thấy mắt con im. Nhưng mà cũng như là trách mình ích kỷ tu cho mình.
Không có hiểu mình. Nói chung là khổ lắm á, khổ lắm, khóc á.
Yeah.
Mình sẽ khóc á. Không biết làm sao giải quyết được. Thì mới biết là luân hồi trong thế gian này có duyên với nhau, gặp nhau chưa chắc gì nó sẽ tốt hoàn toàn. Nó là rối beng à. Nhưng mà khi ta tu tốt, tự nhiên bà sẽ vui. và vui lắm. Rồi lâu rồi bà sẽ thấy, bà sẽ thấy cái sự hiền từ của ta, sự tốt của ta. Ta cư xử với mọi người bà sẽ thấy, bà sẽ so sánh, phải cho bà thời gian. Còn nếu ta cư xử với mọi người không tốt, ta chưa có bồ đề tâm, ta chưa có buông xả, thì bà tuy là nghe ta tu thì thích, thì thương, nhưng mà để ý thấy ta chưa phục, bà chưa phục, tại người này chưa có chuẩn, mà khuyên tôi không chịu, tại vì tôi chưa có phục, nhưng mà đã biết tu là tốt rồi đó. Bởi vì mới để ý mình có mình đúng không? Thì để ý là có nghĩa là vô tâm rồi đó. Thì mình phải làm cho đúng nữa, thì làm tới nhiều khi mình phải cần vài năm để cho mình chứng minh cái đó. Thì khi nào đó mà thấy mình dễ thương quá là mình không giận, không hờn, không để ý nữa. Mình lo tu, mình tốt rồi thì từ từ sẽ vui với mình, nào nó hay, sẽ nói chuyện khác rồi. Nó nhiễm rồi, là thương mình nào cũng không biết á. Đó là tại vì nó lâu ngày chạy tháng rồi, nó biết lòng người mà.
Không biết nhiều quá thành ra rồi.
Tại biết cái quá khứ của mình hồi nhỏ nữa, và cái mới của mình chưa biết, chứ không gì hết á. Cái mới tu hành đây chưa có hiểu được, mà hiểu cái quá khứ mình nhiều quá, thì cứ cho mình là cái người xưa, cái người mới của mình chưa có rõ ràng, chỉ là mới thôi, cho nên phải tu cho tới không thấy người xưa nữa. Thấy mình là cái người nào chứ không phải người xưa nữa thì mới được. Cái quá khứ của mình nó chôn vùi hết là tại vì mình không phải là cái người xưa nữa. Tại sao? Tại trong tâm mình không có nghĩ giống ngày xưa nữa. Nếu trong tâm mình vẫn nghĩ như người xưa, tuy mình có niệm Phật cũng là người ngày xưa. Sự suy tư của mình không đổi. Giống như ngày xưa mình có thói quen đó, mình có những cái xấu đó, bây giờ mình cũng còn thì người ta không có phục. Tại vì mình là người xưa. Còn người bây giờ mình toàn là Phật không, không có thói quen đó, mình không có giống ngày xưa. Ngày xưa mình có những cái tật đó, bây giờ hết rồi, không còn nữa. Nhìn không thấy luôn, mất tiêu hết rồi. Thì như vậy đó mới là đổi, thành là mình đổi rồi đó. Mình không phải người xưa, mình không giống cái con người ngày xưa của mình nữa. Tại vì trong tâm mình đã đổi hết rồi. Cái suy nghĩ của mình á, nếu ngày xưa mình ích kỷ nhỏ mọn giờ hết rồi. Ngày xưa mình còn chấp vật chất, mình còn tham mê, giờ hết rồi. Ngày xưa mình thích nghe nhạc, thích coi TV, giờ hết rồi. Ngày xưa mình cư xử với người mình tính toán, giờ hết rồi. Không còn, phải dẹp hết cái đó. Thì đâu có giống người xưa nữa. Trong lòng mình hết rồi. Cho nên nói là người cao là trong tâm họ cao, chứ không phải họ giả bộ được đâu. Trong tâm họ cao là họ nghĩ cao thượng, họ nghĩ toàn những chuyện cao thượng, họ mới cao được. Mà một ngày nào đó mà họ nghĩ thấp một cái, thì nó liền thấp xuống liền. Người khác nhau là do cái niệm. Người bậc thánh á, mà không có khống chế niệm thì sẽ thành phàm. Phàm phu mà khống chế niệm sẽ thành thánh. Khống chế sự suy nghĩ. Vậy thôi, khống chế nó được là sự suy tư. Mà suy tư muốn tốt á, thì phải gần chết thì mới nhớ Phật được, mới tốt được. Còn mà còn khỏe, còn sống thì còn xa lắm, suy tư khó lắm. Suy tư là sai, tính toán nè, chặt hết cái sự tính toán. Thì muốn vậy thì phải lửa đang cháy trên đầu thì mới hết được. Thấy cái bài học hay không vậy?
Yeah.
Nếu mà lửa chưa cháy trên đầu anh sẽ tính toán, thì anh đâu có tốt được. Anh muốn hết tính toán thì phải lửa cháy trên đầu. Phật gọi là thật vì sinh tử. Vì sinh tử mà đi tu. Niệm Phật là cứu mạng, vì cứu cái mạng này mà niệm. Chẳng phải niệm có công đức, chẳng phải niệm để mà tính giờ, hay là niệm để tu đúng cái bổn phận. Mà cái mạng này sắp mất rồi phải cứu nó. Không có phải niệm người ta nhìn tôi ở chỗ vắng hay tôi ở chỗ đông. Nó dính dáng. Tại cái mạng của tôi nguy hiểm, tôi đâu biết cái hoàn cảnh này là hoàn cảnh gì. Tôi cứu nó đã, cho nên không có nói là bận hay là rảnh, xuất gia hay thại gia, ở trong chùa, ở trong đạo tràng, ngoài chợ. Nó không có phải, chỗ nào cũng là chỗ cứu mạng. Nó không có phải là vô chùa mới tu được, hay ra chợ ồn quá tu không được. Nếu ồn quá tu không được, anh cứu cái mạng chỗ nào anh cũng phải làm, khó mấy anh cũng phải làm. Cho nên nói cái lúc mệt nhất và cái lúc khỏe nhất giống nhau. Còn người thường nó không giống, lúc mệt tu khác, lúc khỏe tu khác. Cái người mà cứu mạng nó không vậy. Nhiều khi nó đói 5-7 bữa rồi mà nó vẫn chạy được. Nó không có nói là đang đói không có chạy nổi, nó không có nói cái đó. Nó phải chạy, có nghĩa là không biết mệt hay là không mệt đều giống nhau. Không biết là ồn hay là thanh tịnh, chỗ này là chỗ nào, đều là cứu mạng. Trong tâm với chàng, thì cái đó là hiểu rồi đó. Còn chúng ta phân biệt, phải làm cái hoàn cảnh tốt để tu. Khác rồi. Khác rồi. Sẽ lạc đường rồi. Thường là cần cái chỗ tốt để tu. Chân hiếu cũng bị như thường. Tại mình cũng cầu mong chỗ yên ổn để tu hành thì cũng đúng chứ không có sai. Nhưng mà khi tới mức nào đó rồi mình sẽ thấy khác. Mức nào đó mình sẽ thấy khác.
Thưa thầy, nếu bây giờ mình làm chưa được như vậy thì mình có nên duy trì cái cuộc sống giống như vậy không?
Mình làm được cũng duy trì, nhưng mà lúc mình duy trì là lúc mình cứu mạng, cũng như mình đang cứu mạng mà vẫn ăn cơm. vẫn phải đi kiếm cơm ăn chứ. Giống như mình lo cái chuyện gì quan trọng thì mình vẫn sống như bình thường thôi, vẫn tắm, vẫn ngủ, vẫn ăn, vẫn là giao thiệp, nhưng mà trong tâm mình nó không có dính gì trơn, tại nó lo chuyện kia quá. Chứ không nói là tôi lo đó tôi nghỉ ăn cơm luôn, không phải, đâu có nghỉ ăn cơm được, cũng phải sinh hoạt như thường, nhưng mà trong lòng nó không giống ngày xưa, nó đang lo cái gì rồi, lo mạnh quá, nó lo cái gì mà chăm chú ngày đêm mà mệt với khỏe gì nó đều lo à, thì là đúng rồi đó. Còn nói là bây giờ đang khỏe mới tu được, mệt rồi phải đi nghỉ một chút, không phải vậy, đi nghỉ nó cũng lo, nằm xuống ngủ nó cũng lo, thì cái đó là thật hồi sinh tử, nó là đồ thiệt rồi đó, luyện sắp thành rồi đó, sắp giảng sanh rồi đó, ngày đêm không quên Phật nữa.